Xin đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 năm 2013. Chúng ta đang ở tại một hội trường tại thành phố Düsseldorf ở nước Đức. Và bây giờ chúng ta có giờ sinh hoạt Phật pháp vấn đáp. Vì câu hỏi hơi nhiều cho nên mong quý vị cũng thông cảm chịu khó, tại vì đây là cái cơ hội để chúng ta cùng ngồi lại và chúng ta bàn thảo những gì mà chúng ta muốn biết. Bây giờ là coi như là cứ theo thứ tự. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Nãy giờ quý vị ăn cơm có no không? Bây giờ mình bắt đầu mình ngồi nghe Phật pháp ha. Xin Thầy giải thích dùm con, chủng tử là gì? Chủng tử, chữ tử nghĩa là hạt giống. Mà cái hạt giống mình ở trong tâm thức của chúng ta từ đời này sang đời khác, cái đó gọi là chủng tử. Nhưng mà hạt giống này nó có hai loại, một là tốt, hai là xấu. Nếu hằng ngày chúng ta để ý và tiếp xúc những cái lành, cái thiện thì chúng ta gieo vào trong tâm thức ta những hạt giống tốt, gọi là chủng tử tốt. Nếu chúng ta cứ gieo hoài trong tâm thức những câu hỏi không tốt, những cái điều không tốt thì nó có chủng tử không tốt. Bây giờ bỏ vào ví dụ, tất cả chúng ta có chủng tử của sự nóng giận không? Có. Vì chúng ta có cái chủng tử sân, và mỗi ngày chúng ta cứ tưới hoài cái chủng tử đó, cái hạt giống đó, thì chúng ta là người dễ sân. Bởi vì chúng ta cứ tưới cái hạt giống đó hoài. Có nhiều khi quý vị nhìn một người nhỏ mà nó có những cái biểu lộ đặc biệt, như vậy chúng ta biết nó có cái chủng tử thiện lành từ đời trước. Cho nên chủng tử là hạt giống. Thì bây giờ mỗi ngày chúng ta tự phải nói với chính mình, phải nhắc nhở mình là làm sao tìm cho mình có được những cái chủng tử tốt để gieo vào trong tâm thức của mình. Đó là Pháp Hòa nói cái nghĩa của chữ chủng tử. Sau này quý vị sẽ nghe một cái danh từ chủng tử dùng ở một cái trường hợp khác. Thí dụ bây giờ một vị thầy hay một vị sư cô có gia đình, có con cái rồi, sau này lớn tuổi mới đi tu, thì các vị đó không, khi đi tu rồi thì không còn gọi con của mình, thí dụ đi vô chùa nói con của tôi thế này, con của tôi thế kia, hay là tôi đi về thăm con, mà người ta thường dùng cái từ là hôm nay chủng tử tôi có tới chùa. Như vậy thì cái chủng tử mà các vị đó nói á, để mượn cái từ này để gọi con của mình. Thay vì mình đi tu rồi mình không có gọi, mình không gọi con của mình nữa, mà bây giờ mình nói chủng tử của mình. Thì bây giờ cái chữ tử ở đây được hiểu là con của tôi. Nhưng mà cái nghĩa chân thật, cái nghĩa chính xác của chữ chủng tử là hạt giống. Thì mỗi ngày chúng ta phải làm sao cho cái thiện chủng tử, chủng tử lành nó sinh khởi trong lòng ta. Cái chủng tử nó chỉ có nghĩa vậy. Có nhiều khi á, mình có cái chủng tử lành nhưng mà nó chưa có phát. Đến một giây phút nào đúng cái cơ duyên nó phát. Vì hiểu ý ha, chủng tử là hạt giống. có nhiều việc, nhưng mà bởi vì mình nói giải thích từ thôi, còn nếu mình dẫn chứng đủ thứ nữa thì nó dài dòng lắm. Kính thưa thầy, con có cô bạn tu vài năm, công quả chút chút, đôi khi tụng kinh cũng đi chùa ăn chay kỳ. Một hôm cô bạn nói con rằng bây giờ cô tu rồi, ai có chửi mắng như thế nào cô cũng không buồn không giận. Con xin hỏi thầy, có phải cô bạn con có ảo tưởng không? Bởi vì con thấy quý thầy tu trong chùa từ hồi nhỏ mà còn chưa dẹp được tham sân si, còn cô bạn con mới tu vài năm, không lẽ lại dẹp được cái sân hay như vậy? Xin thầy trừ vi giảng. Kính thưa đại chúng, tu hành á thì nó không có luận tuổi tác, cũng không luận thời gian. Nếu người ta thật sự cô này tu mới có vài năm, mà nếu cô hạ thủ công phu miên mật thì cũng có thể cổ hết sân. Còn cái chuyện mà cổ nói cổ hết sân là tại chưa ai đụng cổ, là đụng cổ cổ mới sân, cái đó mình không biết. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ giải thích trên phương diện có trường hợp này xảy ra không? Có. Có nhiều khi mình tu mấy mươi năm nhưng mình không thường, mình không có thường quán tham sân si để mình giảm tham sân si thì có vẻ mình hơi chậm. Nhưng mà nếu mà nói hết tham sân si thì chưa dám nói. Nếu mình nói khiêm có tốn một chút thì mình nói tôi bớt tham sân si. Bởi vì cái tham sân si chúng ta còn sống trong đời, mỗi ngày còn giao tiếp, còn gặp mỗi người, thì làm sao chúng ta giảm cái tham, cái làm sao chúng ta hết. Có điều là có thể nó giảm. Ví dụ bây giờ quý vị có hỏi thầy hết tham sân si chưa, thì Pháp Hòa chắc chắn Hòa nói dạ chưa. Thôi nói vậy cho chắc ăn. Nhưng mà có thể nói là có giảm. Mà thật sự mình tu là mình có giảm. Hồi xưa đó có một cái bài thơ như thế này. Có một cái vị đó mới nói, hồi trong Luật Sa Di mới nói rằng á, 14 tuổi, 14 á, một Sa Di 14 tuổi á, Sa Di 14 thuyết giảng kinh, cái tuổi như ông chỉ mang bình. Tức là mình nói ông có 14 tuổi thì làm gì có chuyện giảng kinh, cỡ tuổi như ông mà bất quá đi hầu quý thầy thôi. Cho nên mới nói rằng 14 Sa Di thuyết giảng kinh, cái tuổi như ông chỉ mang bình. Nhưng mà hai câu kế mới nói Sa Di thuyết pháp Sa môn thính, bất tại niên cao tại tánh linh. Không có một ông Sa Di nói pháp mà ông thầy tỳ kheo phải nghe, gọi là Sa Di thuyết pháp Sa môn thính, bất tại niên cao. Tức là không phải tại cái tuổi cao mà tại tánh linh. Cho nên cái trường hợp một người tu mới có thời gian ngắn mà dẹp được sân si thì cũng có thể, nhưng mà ở đây mình không chắc, tại vì cái vị này có thể chưa ai đụng, phải không? Còn nếu mà hỏi rằng cô này tu 1-2 năm mà hết sân si, hết được không? Có thể. Còn cái chuyện mình phải gặp đối phương thử mới biết. Xin thầy hoan hỷ cho chúng con biết thích Pháp Hòa ý nghĩa gì. Tiếng Anh nó kêu là this is the first time. Lần đầu tiên được hỏi câu này. Thưa đại chúng, mà chữ thích thì quý vị biết rồi ha. Chữ thích đó là lấy từ cái họ của Phật là Sakya, mà tiếng Hán người ta âm là Thích Ca. Bây giờ mình bỏ chữ ca mình lấy chữ thích, cho nên em thích hát. Không thích ca mà thích hát. Cái chữ thích đó không có xuất phát từ thời của Đức Phật. Chữ thích này là do chư tổ Trung Hoa đề xướng. Và cái người mà đề xướng chữ thích này vào trong họ của quý thầy đó là Ngài Đạo An, chứ không phải từ thời Phật. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái chữ thích này mà có dùng á, là chỉ có Trung Quốc và Việt Nam dùng thôi. Còn các nước khác người ta không có dùng. Và chỉ có Việt Nam và Trung Quốc mới đề xướng là nên lấy chữ thích để vào pháp danh của quý thầy để thường gọi. Rồi bây giờ chữ pháp hòa. Chữ pháp là hồi nãy quý vị nghe đó là Phật pháp hay là phương pháp. Chữ hòa là hòa thuận. Pháp hòa nghĩa là phương pháp để sống hòa đồng hòa thuận với tất cả mọi người. Hồi đó Pháp Hòa đi học lái xe, lên xe sợ quá, học lái mà con mắt nó trợn ra rồi nó nhìn khủng khiếp lắm. Ông thầy dạy lái xe, ông nói chú tên Hòa mà con mắt chú không hòa. Xin kính xin thầy giảng cho chúng con bốn mật nghĩa của Như Lai là vô thường, vô ngã, khổ không. Xin thưa đại chúng, bốn cái này á, người ta thường gọi là bốn cái ấn tướng của cuộc đời. Bây giờ quý vị nhìn tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này, chúng ta thường gọi là các pháp. Thường thường trong Phật, trong danh từ nhà Phật thường hay dùng cái từ là các pháp. Thì chúng ta, cái chữ pháp trong lúc này thì không thể hiểu là Phật pháp. Chữ pháp trong trường hợp này thì phải hiểu là tất cả mọi hiện tượng sự vật. Ví dụ trong Bát Nhã Tâm Kinh có cái câu là thị chư pháp không tướng, nhớ không? Thì cái chữ thị chư pháp không tướng ở trong Bát Nhã Tâm Kinh á, mà cái chữ pháp đó đó thì phải hiểu là mọi hiện tượng sự vật. Mà mọi hiện tượng sự vật ở trên thế gian này, trong vũ trụ này, không có cái nào nó ngoài bốn cái tướng này. Đó là cái tướng của vô thường, tướng của vô ngã, tướng khổ, tướng không. Bây giờ gọi là vô thường là sao? Vô thường có nghĩa là đây nè, mình thấy cái hoa này như vậy, nhưng mà nó chiều hay là mai hay mốt thì nó héo, nó không còn nữa, thì cái hoa này nó không có thường. Cho nên cái tướng hoa này là tướng của vô thường. Rồi bây giờ mình nói vô ngã. Chữ vô ngã là gì? Vô ngã là nó không có cái thật ngã của cái hoa. Ví dụ quý vị gọi cái hoa này hoa gì? Hoa cúc. Rồi bây giờ Pháp Hòa kéo một cái cánh này ra, Pháp Hòa hỏi thì quý vị nói cánh hoa, chứ quý vị không gọi là cúc. Như vậy thì đi tìm cái tên của chữ cúc không có. Chẳng hoa là nó to như vậy, nó màu vậy, nó quen con mắt mình thì mình đặt nó là cúc. Hỏi nó em phải tên cúc không? Nó nói không. Nó đâu có tự xưng nó là cúc đâu. Tự mình đặt cho nó là cúc, rồi mình gọi nó cúc. Chứ thật sự nó đâu có bao giờ nó tự quảng cáo nó cúc đâu. Thấy không? Cho nên nó là vô ngã. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái vô ngã khác. Quý vị ở đây có thấy cây chuối không? Quý vị lột từng cái bẻ chuối ra, quý vị có thấy được cái lõi của cây chuối không? Không. Chẳng qua nhiều cái bẻ nó ráp lại thì chúng ta gọi là thân chuối hay là cây chuối. Nhưng mà muốn đi tìm cái gì gọi là chuối? Không có. Vì thì cái này gọi là vô ngã. Vô ngã là nó không có một cái ta để nó hình thành cái gì hết, mà nó do nhiều cái duyên nó hợp lại để chúng ta tạm gọi một cái tên. Mà đã là duyên thì là huyễn. Duyên hợp là huyễn có. Giống như thân mình là do duyên hợp, mà do duyên hợp là nó huyễn có. Đừng có nói chi mà vài chục năm nha, ở trong YouTube xem khác, ra ngoài này xem khác. Ngày hôm qua có cô Phật tử, cô lên trên phòng, cô dọn dẹp, cô mới nói trời ơi, cái bữa mà dọn giường cho thầy đó, con biểu mấy anh phải dọn cái giường khác, tại cái giường này thầy nằm nó sập á. Tại vì ở trong phim con thấy thầy to dữ lắm, mà ai ngờ ở ngoài thầy có một chút. Quý vị không? Đó, chỉ trong phim với ngoài là nó làm sao? Nó đã khác rồi. Đã là duyên hợp thì gọi là huyễn có. Cho nên nó vô thường, vô ngã. Vô ngã có nghĩa là nó không có. Bây giờ mình gọi nè, bây giờ cái này nè, nếu mà cái này á mà nó không đi chung với cái này thì quý vị không thấy nó đậy như vậy, thì quý vị chẳng hề kêu cái này là cái nắp ly. Nếu mà tự nhiên mất một mình nó ở đâu đem tới hỏi này gì sao cái gì, mình không biết kêu cái gì. Ô cái chén chắc chén đựng nước tương, phải không? Nhưng mà bởi vì nó ở trong cái dáng như vậy, quý vị đã thấy rồi thì quý vị sẽ đặt cho nó một cái tên liền. đây là cái nắp để đậy cái ly. Chứ nếu mà không có cái ly mà đậy lên thì chúng ta chẳng hề kêu cái này là cái nắp, mà có thể gọi nó là cái chén. Như vậy cái này nó có cái ngã thật của nó không? Do mình đặt cái tên thôi. Rồi bây giờ mình nói là Pháp Hòa. Tại quý vị quen hình quen tướng về kêu Pháp Hòa mà chỉ từng phần, không có cái nào Pháp Hòa hết. Vô ngã. Ở trong video thấy già, nhiều người nói vậy đó. Làm em vui ghê vậy. Nói trời ơi thầy ngoài lạ hơn. Hỏi sao lạ? Trẻ hơn. Rồi bây giờ vô thường, vô ngã. Nếu mà mình dính cái tướng của nó thì mình khổ. Bây giờ cái này là cái nắp. Nhưng mà bây giờ thí dụ lỡ một lúc nào đó mình không có chén đựng nước tương, mình lật cái này lên mình làm chén nước tương được không? Được. Mà nếu mà mình không nhận ra nó thì là mình khổ. Cái vật là để dùng, mà dù dùng đậy hay dùng đựng cũng là dùng thôi. Khổ chi cái chuyện đó, phải không? Cho nên hễ mà nó có cái tướng thì nó sẽ có cái rã. Mà mình không chấp nhận cái giả của nó là mình khổ. Cho gọi là cái tướng là tướng khổ. Chữ khổ ở đây có nghĩa là khi mình không nhận chân được lẽ thật là mình khổ thôi. Ví dụ như bây giờ nè, mình bây giờ 40 tuổi, 50 tuổi là tóc phải bạc chứ làm sao. Mà lo rầu nhiều thì bạc máu. Vậy mà ngủ dậy sáng có một sợi tóc nó rơi trên gối, khi bắt đầu mình làm thơ. Cầm sợi tóc lên, sợi tóc bạc nằm rơi trên gối. Ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Rồi đi ra ngoài mình thấy cái vườn của mình nó hiu hắt, của mình còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa. Đứng lên đứng xuống nó đau chân, nó lòng muốn tiến mà chân vừa thấy mỏi. Vô thường, vô ngã, không. Mà nếu chúng ta không nhận ra ba cái tướng thật đó cuộc đời thì chúng ta khổ. Quý vị hiểu ý ha? Vô thường, khổ, vô ngã. Con là Phật tử mới, chưa có pháp danh. Này tự xưng á. Xin hỏi mỗi ngày con đọc chú Đại Bi khoảng 30 phút để có đủ sự bình an cho cuộc sống. Kính chú Đại Bi có đúng không? Xin hỏi thầy chỉ dạy thêm bài kinh nào có sự tốt. Con xin học thêm bài kinh thầy dạy. Kính thưa đại chúng, mình là Phật tử có quy y hay là không quy y không có sao. Quy y cũng tốt, tốt hơn, tức là để cho mình biết mình là một Phật tử, để mình thúc liễm bản thân mình trong cuộc sống. Còn nếu mình chưa quy y cũng không sao, đợi khi nào đủ duyên mình quy y. Nhưng mà quy y rồi hay là chưa quy y, thủy chung cũng cần tu hết. Cái tu là cái chính. Có nhiều khi quy mấy chục năm mà chưa tu rồi sao. Bây giờ quý vị mỗi ngày quý vị tập cho mình có một thời kinh như là tụng chú Đại Bi đó, rất là tốt. Cứ tiếp tục mà trì chú Đại Bi. Hoặc là đến khi nào mình thích tụng thêm kinh gì thì mình tụng. Mà hỏi thầy có kinh gì tốt nữa không? Thì thầy sẽ nói có một cái kinh gọi là kinh tế. Chúng con kính xin thầy dạy cho chúng con làm sao sống có hạnh phúc an lạc trong cuộc sống hiện tại. Cái câu hỏi này là có là đủ hết rồi đó. Ngày xưa có một cái ông đó, ông làm vua nhưng mà ông không biết ông phải làm sao. Thì một hôm ông mới hỏi một cái đạo, một cái vị tiên, việc làm gì quan trọng nhất, người nào quan trọng nhất, giờ phút nào quan trọng nhất. Thì ông đà ông tiên chưa có trả lời thì té ra có một cái người đang bị thương. Thì ông tiên đó liền xốc cái người đó vào trong nhà và chăm sóc. Thì khi mà cái sự chăm sóc xong rồi thì ông mới tiếp tục, ông đặt câu hỏi với ông tiên. Thì ông tiên mới nói cho ông biết, cái người quan trọng nhất là cái người bị thương, việc làm quan trọng nhất là trị người bị thương, giờ phút quan trọng nhất là trị người bị thương. Như hồi nãy Pháp Hòa có ví dụ hồi sáng đó, trên đường mình muốn xuống dưới cuối hội trường mình lấy ly nước, nhưng mà giữa đường có một em nhỏ nó té, thì cái chuyện ly nước cất lại về làm cái chuyện hiện tại. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi chúng ta biết nhận chân được những cái gì chúng ta đang có. Chúng ta có hai mắt để thấy, đó là hạnh phúc. Chúng ta có hai chân để đi, đó là hạnh phúc. Chúng ta còn thở là hạnh phúc. Quý vị có biết cái hạnh phúc này không? Phải không? Nó có cái bài hát đó. Thở đều theo bước thánh thời, ta mím miệng nở luôn nụ cười. Đằng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời, tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tiên trên trời. Vậy bây giờ quý vị thấy được hạnh phúc chưa? Không? Hạnh phúc đó, có một cái người đó họ nói như thế này: nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm, một tháng. Nếu không có hạnh phúc một tháng, một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày, một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, sau một đêm ngon giấc nồng nàn, chợt tôi nhận ra nét môi em cười, a à, một đóa hoa tươi. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như nước chảy mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Gặp nhau cứ vui, cứ hạnh phúc là được rồi. Kính bạch thầy, con mới vừa nghe thầy nói về thời mạt pháp là không thể có, nhưng con có nghe trên internet của một vị thầy khác là thời này là thời mạt pháp, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con. Kính thưa đại chúng, Pháp Hòa xác định lại, giáo pháp của Phật không bao giờ mạt. Nhưng vì chúng ta hiểu lầm, nói trật, nói sai, hành trật thì bắt đầu nó mạt. Cái thời này là thời của người ta tu ít mà nói nhiều, làm một chút mà khoe một bữa. Đức Phật có nói trong kinh có bốn hạng người: có người có sấm không có mưa, có người có mưa không có sấm, có người không mưa không sấm, và có người vừa sấm vừa mưa. Nghĩa là sao? Có nhiều người nổ dữ dội mà chẳng làm gì hết, cái đó gọi là có sấm mà không có mưa. Có người làm rất nhiều mà không bao giờ khoe, cái đó gọi là có mưa mà không sấm. Có người vừa nói mà làm, cho nên gọi là có sấm có mưa. Có người ngồi buông thôi không làm gì hết là không mưa không sấm. Như vậy mình xác định là giáo pháp của Phật luôn luôn là chân lý, là cái đẹp, làm sao mạt được. Nhưng mà bởi bây giờ người ta hiểu sai, nói trật, rồi chỉ dẫn cho người ta đủ kiểu hết, thì nó thành ra mạt thôi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như thế này nè: mình đang thờ Phật, có người tới nói chị đừng có thờ Phật Thích Ca, tại chị đàn bà. Đem Phật Thích Ca vô chùa gửi. Hỏi tại sao? Nói Phật Thích Ca là đàn ông, để đàn ông thờ, chị phải thờ Phật Bà. cái cô này mới đi rước tượng Đức Quan Âm về thờ, tạm gọi là Phật Bà đi. Cổ thờ đâu được một thời gian, cái người khác tới nói: trời đất ơi, tại sao chị thờ bà lớn, ôi tại sao chị thờ bà nhỏ, tức là bà nhỏ xíu này nè, chị phải thờ bà lớn. Cổ đương quắc Đức Quan Âm trở vô chùa, cổ gửi lại, cổ nói: dạ con đi kiếm bà lớn. Mà cổ nói một cách rất là gọn, cổ nói: bữa nay con xin gửi bà nhỏ, con tìm bà lớn. Thì Pháp Hòa mới chọc, Pháp Hòa nói: tôi thường thường Pháp Hòa nghe ngoài đời người ta hay bỏ bà lớn kiếm bà nhỏ. Pháp Hòa chọc cổ lại. Cho nên Pháp Hòa nói đại chúng đừng có lầm. Pháp Hòa nói là, cho nên vị thầy nói không có sai, cái thời này là thời mạt pháp, có nghĩa là người ta dụng pháp trật, người ta có thể mượn Phật pháp để ta làm việc không đúng. Thí dụ bây giờ cái người ta cầm một viên xá lợi, người ta đi khắp nơi khắp chốn, người ta nói: ai bệnh cái cho tôi cho xá lợi vô nước uống cho hết bệnh, phải không? Thành thử ra những cái chuyện như vậy đó, tức là người ta dụng pháp nó không có đúng, thì nó thành ra cái thời của mạt pháp, chứ pháp không có mạt. Là hai cái đó nó rõ. Phật pháp không có sai, nhưng mà tại chúng ta hiểu nó sai. Đừng có nói ai hồi nhỏ nè. Hồi nhỏ Pháp Hòa ham tụng kinh lắm. Cái năm đó mà 7-8 tuổi, Pháp Hòa đi kiếm cuốn kinh Pháp Hoa và tụng. Nghe ta nói kinh Pháp Hoa là mình nhất định kiếm cho được cuốn kinh Pháp Hoa tụng. Mấy vị người lớn gặp mẹ Pháp Hòa nói: trời ơi, đừng có cho con chị tụng kinh kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng là kinh Đại Thừa, tụng ở trong nhà xào xáo. Bà già nghe vậy không cho Pháp Hòa tụng. Rồi quý vị biết Pháp Hòa phải tụng bằng cách nào không? Đợi mẹ Pháp Hòa đi làm, Pháp Hòa lấy cái mùng á, Pháp Hòa căng lên trên góc hai cái rồi chui vô mùng tụng. Cũng tại mấy bà. Tại mấy bà hiểu trật mà em không thể tụng kinh công khai. À, hồi xưa ta đi chui mà tụng kinh cũng chui luôn. Tại mình hiểu trật thì là giáo pháp nó mạt thôi, chứ còn giáo pháp của Phật không có mạt. Cho nên Phật pháp không có mạt. Và trong cái thời này chúng ta hiểu cách lệch lạc thì nó mạt thôi. Con vị để xe đem lên nói: tờ này, tờ nữa, tờ giữa, tờ bìa. Kính bạch thầy, con là fan hâm mộ qua những bài giảng của thầy. Nay có nhân duyên được gặp thầy, người thật quả thiệt là dễ thương. Lát mình phải giữ cái này lại để mình tra cái nét chữ nha. Thương thầy, một, thầy bận rất nhiều việc Phật sự rất mệt mà sao không thấy thầy stress, mà vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng khoan thai chứ không dễ nổi nóng như chúng con khi bận rộn quá nhiều. Xin thầy hướng dẫn cho chúng con để cũng được trở thành người nhẹ nhàng dễ thương như thầy. Lầm nha, coi chừng hát bài lầm. Chúng con ở đây ít được về chùa tụng kinh nghe pháp, chỉ được nghe trên net. Nhiều khi quá mệt mỏi mà được nghe giọng của thầy dịu dàng êm ái, ru chúng con vào giấc ngủ ngon lành. Cái này là bó chân chấm cơm. Vào giấc ngủ ngon lành, không biết như vậy có đúng hay không. Thứ ba, xin thầy chỉ dạy cho làm thế nào để vượt qua những khó phiền não khi gặp ma chướng mà không bị thất thối tâm bồ đề trên đường tu tập. Con kính cảm ơn thầy nhiều, kính chúc thầy luôn mãi dễ thương trong lòng Phật tử. Tại chị chưa thấy em stress. Thôi kệ, mình nói là mình tự thú hơn bị người ta phát giác. Tự giác hơn bị phát giác. Thưa đại chúng, khi mà mình nghe pháp ban đêm á, mà nếu mà thầy có làm cho mình, thầy có nói mà mình ngủ luôn cũng tốt, tại vì mình khỏi uống thuốc ngủ. Như vậy thì hôm nào thay vì cái tiền mua thuốc ngủ nhớ đưa em. Cái chuyện mà mình gặp khó khăn phiền não trong cuộc sống á, là nó nhiều lắm. Không ai mà không có cái chướng. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có nhiều cái chướng lắm. Căn bản chúng ta có 5 cái chướng. Có khi chúng ta bị phiền não chướng, tức là những cái việc lặt vặt xung quanh nó làm mình bực bội, nó chướng ngại mình. Có khi chúng ta bị nghiệp chướng, tức là những cái gì của quá khứ nó làm chướng ngại mình. Chẳng hạn như bệnh tật, hay là gia đình, chồng con, vợ con. Có khi chúng ta bị sinh chướng. Sinh chướng tức là chúng ta sinh và sống ở một cái địa phương, một cái quốc độ mà có nhiều cái chướng. Chẳng hạn như muốn đi chùa mà ở quá xa, hay là muốn đi chùa mà không ai đưa đón. Một hình thức đó là sinh chướng. Rồi cái nữa là chúng ta pháp chướng. Pháp chướng có nghĩa là chúng ta bị những cái chướng do chúng ta, những cái phương, những cái cách mà chúng ta dùng đó, nó làm chướng ngại mình. Chẳng hạn như mình tu mà mình không biết cách thì nó cũng thành ra cái pháp chướng. Mình bị người ta nói những cái điều mà làm cho mình thối lui, mình bị người ta nói những cái điều mà mình không có còn tinh thần để mình tu học, những cái đó gọi là pháp chướng. Rồi có nhiều khi chính chúng ta hiểu biết, rồi chúng ta tự chấp trước vào những cái mình hiểu biết, cái đó gọi là sở tri chướng. Chướng có 5 cái này, quý vị nghe mà nói đó. Thứ nhất á, gọi là phiền não chướng. Thứ hai gọi là nghiệp chướng. Thứ ba gọi là sinh chướng. Thứ tư gọi là pháp chướng. Thứ năm gọi là sở tri chướng. Có 5 cái chướng. Vậy bây giờ trong 5 cái chướng này, có thể chúng ta bị 1, bị 2 hoặc bị cả 5. Nhưng mà nếu đã biết nó là chướng mà chúng ta không vượt qua, đó là chúng ta thiếu cái chí. Hồi sáng chúng ta học, chúng ta thiếu cái bộ xương cứng để chúng ta vượt nó. Đã biết nó là chướng thì có chi thể để mà gọi là ngăn ngại mình. Cũng giống như á, mình gặp một cái người đó, mình nói cái người đó kỳ cục lắm, vui buồn bất thường. Vậy mà mình cũng vui buồn bất thường theo cái người đó. Như vậy mình nói người ta kỳ cục mà mình cũng cục kỳ theo. Mình nói cái người đó kỳ cục mà mình hiểu ta kỳ cục thì có gì để phiền. Mình biết ta vậy rồi, thôi bây giờ hôm nào người đó chào mình thì mình bình thường. Mình vẫn chào người đó, mà hôm nào người đó chào mình lại thì mình coi như nhận ngày hôm đó. Mà lỡ họ không chào cũng không sao, vì mình biết người ta làm vậy rồi thì không có gì thắc mắc. Cho nên mình đã biết là chướng mà mình lùi tức là mình thua rồi. Thấy không? Cho nên mình biết, có một cái câu người ta viết trên vách người ta nè: đã biết là vô thường sao lại còn phiền não. Mình biết mọi thứ nó là vô thường thì có gì để phiền não. Cho nên ta không hề biết sợ mùa đông, vì đôi vai ta rộng. Đôi vai này là tượng trưng cho gì? Từ bi trí tuệ. Nhựa sống ta đầy, ta không sờn mưa gió, ta không rét vì tâm ta luôn có ngọn suối từ của từ phụ thiêng liêng. Ta đón đông sang như trẻ đón mẹ hiền, tay vẫn lái thuyền ta lướt sóng. Ta không sờn mưa gió, ta không rét tức là lạnh, vì trong lòng mình đã có cái sự chở che của Phật pháp. Bây giờ trong cuộc đời này nè, một người mà sống thuận, một người sống luôn luôn bị nghịch, cả hai người này cũng còn trong cái biển đời này. Thấy không? Cho nên người ta mới nói đó, cái người mà thuận chiều hay cái người nghịch chiều thì cả hai cũng còn trong biển, thì có ai hơn ai. Biển khổ mênh mông, sóng lục trời hay là sóng ngập trời. Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc rồi đây bể khổ thôi. Người đi ngược chiều, người thuận chiều thì có người nào thoát được cái biển đâu. Chỉ có điều là chúng ta đã tỉnh được một phân hào trong lẽ diệu, cho nên đã biết chướng thì phải vượt nó. Bây giờ thấy cái chướng này là gì? Là thử thách. Chướng này là thử thách, là pháp môn để thành tựu cho mình. Pháp Hòa thưa đại chúng là Pháp Hòa đi tu, Pháp Hòa rời Việt Nam năm Pháp Hòa 12 tuổi. Pháp Hòa định cư ở Canada từ 12 tuổi cho tới năm 15 tuổi rồi đi tu. Từ lúc đi tu cho tới giờ phút này, cô độc con mình, không có huynh đệ tu chung, không có trường lớp Phật Pháp, chưa hề biết một lớp Phật Pháp. Người ta đi tu là người ta còn có trường, có lớp, người ta có bằng cấp và Phật học này, Phật học kia. Bản thân Pháp Hòa là chưa có một lớp Phật Pháp nào hết. Bây giờ nếu mà ngồi mà, nếu mà than đó, em nguyên lò nè, nguyên lò than nè, mà không than. Tại vì mình biết rồi, phải không? Mỗi người nó có một cái duyên khác nhau, mỗi người có một cái chướng, một cái duyên, một cái nghiệp khác nhau. Thì chúng ta cứ chấp nhận và lướt tất cả, để mà chúng ta có thể vững chãi trên cái con đường mình đi. Trên đường của mình đi không bao giờ là hoa thơm cỏ lạ, mà thỉnh thoảng cũng có những cái gập ghềnh, những cái sóng gió, những cái ổ gà, những cái ổ voi. Nhưng mà nhờ như vậy mình mới cẩn thận mình đi. Quý vị để ý coi, nếu mà hôm nào mình đi ra ngoài đường của một cái bóng đêm mà mình biết là mình sẽ bước xuống bậc thang và không có đèn thì mình đi làm sao? Đi rất cẩn thận. Mà còn nếu lúc nào mình ra đường mà mình thấy trơn tru á, là bắt đầu mình ngó trời ngó đất mình đi à. Cái tật mình nó hay vậy, thấy không? Cho nên nếu lúc nào mà đen tối thì mình từng bước mình đi, rồi nó cũng qua được những cái, những cái bãi sình, những cái ổ dũng đó. Đã biết là chướng thì không có gì, đã biết chướng rồi thì có gì để mà ngăn ngại nữa. Con có một vài câu hỏi xin thầy giải. Ba má con mất cách nay khoảng gần một năm, như vậy cái vong của ba má con có gặp nhau hay không? Thứ hai, làm thế nào để biết được ba má của con vãng sanh chưa? Thứ ba, con có ước nguyện kiếp sau con được trở lại làm con của ba má con nữa, được không thầy? Trời đất ơi, cái này là ba má có gặp nhau không thì làm sao em biết? Em có đi theo đâu mà em để ý. Rồi hỏi rồi, rồi ba má mà chọc chơi thôi nha. Xin thưa đại chúng, cái chuyện gặp nhau hay không thì Hòa không có biết thiệt. Nhưng mà bây giờ để rồi mình muốn biết là có vãng sanh hay chưa thì quý vị có thể kiểm chứng như thế này. Nếu một người thân nào của mình mất, mà nếu lâu ngày rồi mình không gặp họ trong chiêm bao, thì mình nên mừng là những người đó đã được đi về những cảnh giới lành, hay nói nôm na là được vãng sanh. Nếu như thỉnh thoảng mình gặp lại họ mà nhìn họ có vẻ vui vẻ thì mình biết là họ chỉ về cho mình biết vậy thôi, chứ họ không có sanh. Còn nếu mình mà gặp họ trong cái cảnh khổ đau, cảnh buồn tủi, cảnh lạnh đói thì họ cần mình giúp đỡ. Trường hợp đó mình có thể biết ha. Còn bây giờ mình muốn làm con của ba má mình được không thầy, không phải em quyết định. Nếu mình muốn thì mình nguyện. Nhưng mà quý vị ơi, nếu mình có duyên rồi thì vẫn còn duyên nữa. Bộ mình tưởng vợ chồng đời này gặp nhau là chưa từng gặp nhau ở kiếp trước sao? Đã gặp nhau rồi, đã kết rồi, nhưng mà đời này kết nữa, cho nên nó mới chặt thêm chút nữa. À, thành thử ra mình có duyên mới gặp nhau. Bây giờ nếu mà đời này mình với cha mẹ mình rất nhiều những cái duyên lành, thì nếu mình muốn làm con của nhau nữa thì mình nguyện thôi. Cũng giống như mình nguyện với Phật vậy đó. Nếu trở lại làm kiếp sau Thay vì mình nguyện, có những vị người ta không nguyện làm con cháu của ai nữa hết á, phải không? Nếu cần thọ sinh kiếp khác sẽ trở lại làm đệ tử Đức Như Lai, tiếp theo sự nghiệp cứu đời, đưa mọi người về bến giác, thành tựu ba thân bốn trí, sử dụng năm mắt sáu thần thông, hóa hiện ngàn vạn ứng thân, có mặt một lần trong ba cõi. Bây giờ mình không muốn trở lại cõi người để làm con cháu của ai nữa thì mình làm con Phật, cũng là nguyện thôi. Còn nếu mình không muốn trở lại làm con cháu của nhau nữa, để rồi khổ nhau, khổ đau trong cái cảnh sanh ly tử biệt, thì mình nguyện sanh về cõi Cực Lạc, rồi gặp nhau ở cõi đó hết. Gặp nhau ở cõi đó thì không có cái khổ của sanh già chia ly tử biệt. Có một vị sư bà nuôi mẹ khi mẹ về già. Khi mẹ mất rồi thì sư bà làm bài thơ như thế này: mẹ về Cực Lạc ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. A-di-đà Phật, xin Thầy cho con hai câu hỏi. Một, Thầy khỏe không? Phật tử Đức có khác. Thứ hai, đạo Phật nói về luật nhân quả, nhưng tại sao lại có kinh cầu an, kinh dược sư? Câu này hay đó. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta nói cầu an, cầu siêu, đó là một phương pháp, phương tiện để tạm dùng mà độ người. Nếu không có cầu an thì mình không có lên chùa. Không lên chùa thì không có tụng kinh. Mà không tụng kinh thì không hiểu lời của Phật. Không hiểu lời Phật thì không có an. Mà không có an thì chết cũng không siêu. Cho nên an với siêu là một. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ cái người đó họ mất, mình mời thầy tới cầu siêu. Cầu theo cái ý nghĩ của mình là cầu cho người mất được siêu. Nhưng mà thầy tới thầy tụng kinh, mình ngồi đó, mình quỳ đó, mình nghe kinh. Trời ơi, thầy ông tụng nói: cuộc hồng trần xoay vần quá ngán, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi. Người đời có biết chăng ôi, thân này tuy có rồi hoàn không. Hồi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Nghe xong thấm quá, thôi lo tu. Lo tu là an rồi chứ gì. Mà một khi mà lo tu mà an rồi, chết cần thầy siêu nữa không? Tự mình sẽ siêu. Siêu cái gì? Siêu cái phiền não. Siêu sanh tử, an phiền não. Khi phiền não mình được, mình giải tỏa hết rồi. Hôm qua tôi giận cái anh đó thấu xương, tôi thề thốt đủ thứ, mà bây giờ tôi vô chùa tôi nghe được cái bài kinh này, phải không? Cái bài kinh mà trong này nói á, giàu sang cho lắm cũng trong một kiếp, giàu cho dữ cũng chỉ một thời. Cái tuổi xuân đeo đẳng con người, thân tứ đại lấy chi bền chắc. Tôi nghe tôi hiểu và tôi xả. Tôi giận thì tôi khổ chứ ai khổ đâu. Tôi giận người ta về người ta cũng ngủ khò, còn con mình tôi nằm co ro. Người ta thì ngủ khò, còn tôi co ro, thôi tôi không còn khổ nữa thì tôi liền an. Sở dĩ mình không an là mình phiền não. Bây giờ mình không còn phiền não là mình an. Mà mình an là mình liền siêu cái phiền não. Cho nên đó, mượn một cái hình thức tụng kinh để mình nhờ cuốn kinh đó mình hiểu được lẽ đạo. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như á, mình tụng phẩm phổ môn cầu an. Ở trong phẩm phổ môn nói á, nếu người nào bị gông cùm xiềng xích, niệm Quan Âm thì xiềng xích đứt từng đoạn. Quý vị có nhớ cái đoạn đó trong phẩm phổ môn không? Xiềng xích là gì? Là những cái phiền não trói buộc làm cho tâm can mình đau khổ, kêu là xiềng xích. Bây giờ mình trở về, mình niệm Quan Âm, tức là mình tự mình trở về, mình nghe. Kiểu Quan Âm là mình nghe được. cái tiếng khổ của mình là tại sao anh khổ? Tại vì tôi giận cái người đó, tôi chấp cái người kia, cho nên anh mới khổ. Ồ, bây giờ tôi hiểu rồi, xiềng xích là tự tôi xiềng tôi. Bây giờ tôi niệm Quan Âm cho lắng cái tâm tôi xuống, mọi xiềng xích rã hết. Đó là phẩm phổ môn cầu an rồi. Rồi người ta trong phẩm phổ môn nói á, người nào mà rơi ở trong lò lửa mà niệm Quan Âm thì lò lửa biến thành cái hồ sen. Lò lửa là sự nóng giận, niệm Quan Âm là kiếm cái chỗ ngồi yên. Không lẽ mình đang đứng trước mặt cái người mình giận, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát sao? Muốn niệm thì phải kiếm chỗ mà ngồi niệm, mà niệm hồi lắng xuống thì giận dữ nó hết. Thì giận dữ có phải biến thành hồ sen không? Cho nên là tụng cầu an. Như hồi nãy Pháp Hòa giải thích chữ dược sư. Dược là thuốc, sư là thầy. Tụng dược sư là mong muốn mỗi người chúng ta là một vị thầy thuốc. Ông thầy thuốc mà giỏi đó, trước khi ông nói thuốc, ông kê toa cho mình, ông phải trải qua 4 giai đoạn. Thầy thuốc nè, gặp cái người bệnh nhân phải không, nhìn cái vật, nhìn cái diện mạo, cái sắc diện của người đó, gọi là vọng. Vọng tức là nhìn. Xong rồi mình mới kê cái ống thở, mình nghe người đó thở, gọi là văn. Xong hỏi tối ngủ được không, ăn có tiêu hóa không, tiêu tiểu có thuận lợi không, gọi là vấn. Một thầy thuốc trước khi mà nói bệnh phải trải qua 3 trường hợp: vọng, văn, vấn, rồi bắt đầu mới tới thuyết. Gom 3 cái điều đó lại nói bệnh cho người ta nghe. Đó là cái cách chữa bệnh của thầy thuốc. Chúng ta cũng vậy. Đi làm về, sau bữa nay thấy ông xã mình không có tươi như thường ngày là vọng. Phải không? Nghe cái cách ổng nói chuyện là biết ổng đang bực, gọi là văn. Rồi nhẹ nhẹ hỏi anh có sao không, gọi là vấn. Ổng nói đừng có hỏi nhiều, rồi tôi biết bệnh ông rồi, là dược sư liền chứ gì. Vọng, văn, vấn, thuyết, 4 cách chữa bệnh. Mà người nào có đủ 4 cách đó có phải là Phật dược sư không? Cho nên cầu an dược sư là vậy đó. Vậy quý vị hiểu ý chữ cầu an không? Còn nhân quả thì ai cũng phải bị. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Hồi nãy có một cái chị chứ chở chứ nói thầy ơi thầy, con có cái bệnh nhức đầu kinh niên, thầy vuốt giùm cho con hết nhức đầu. Không lẽ Pháp Hòa nói tôi cũng bị nữa. Nhưng mà cái đó là cái tâm lý, phải không? Tâm lý là người ta quý mến mình, người ta nghĩ một cái bậc tu hành, thôi thì con nhờ biết đâu chừng, con nhờ cái phước thầy rờ con cái trên đầu cho con hết bệnh. Nhưng trong khi cái tâm người ta đang như vậy, mình không thể từ chối, thì mình gửi cái niệm lành tới cho người ta. Thì Pháp Hòa cũng để tay trên đầu, Pháp Hòa cũng nguyện Đức Quan Âm gia hộ cho vị Phật tử này hết bệnh. Đó là chúng ta gửi cái năng lượng bình an cho người đó. Thí dụ bây giờ á, mình gặp, mình có một đứa con tánh tình nó cọc cằn nóng nảy, mà bây giờ mình cứ ngồi mình than, mình buồn hoài về đứa con đó cũng không có kết quả. Bây giờ quý vị gửi năng lượng vô cho nó. Mỗi ngày nấu ăn cho con á, mình vừa nấu mình vừa nguyện. Con nguyện cho con của con nó ăn thức ăn này, cho tâm tánh nó thuần hòa, nó đừng có sanh cái tâm. Tức là trong khi mình nói là mình nói bằng cái tâm tha thiết của một người mẹ muốn giáo hóa đứa con vào trong thức ăn đó. Đó chúng ta gọi là chú nguyện. Chú nguyện tức là mình đưa cái năng lực hiền lành, cái năng lực muốn gia độ cho đứa con của mình vào trong thức ăn đó. Thay vì mình đứng mình nói cái thằng này nè, nó ăn rồi nó quậy. Mà mình cũng đang quậy. Tay thì quậy cái nồi, mà nó cái thằng này ăn rồi quậy. Mà mình quên mình cũng đang quậy. Quý vị hiểu ý không? Cho nên thay vì mình đứng mình nấu, mình bực tức, mình giận hờn, thì mình gửi cái năng lượng mình chú nguyện cho đó. Rồi lâu ngày cái niệm lành của mình á, nó giúp. Pháp Hòa có làm cái bài kệ như thế này: chuông chùa vang một tiếng, lặng đi bao ưu phiền, niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Nếu mà tiếng chuông chùa nó ngân lên làm cho tâm mình lắng, tức là chuông chùa vang một tiếng, lặng đi bao ưu phiền, thì cũng y như vậy. niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Cho nên tất cả là do cái tâm niệm của mình, tất cả là do cái tâm niệm của mình. Thay vì mình bực bội chuyện này, mình vừa làm, mình vừa nhăn, mình vừa ấy, thì nó không có kết quả gì hết á. Bây giờ mình chú nguyện, mỗi lần mình đem thuốc cho ai uống, gửi năng lượng vô, nguyện cho bệnh nhân này uống thuốc này được tiêu trừ bệnh tật. Đó là mình thật sự ra nghiệp của họ là họ phải lãnh. Nhưng mà tại sao mình không gửi cho người ta một năng lượng bình an của mình đến cho người ta? Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đi chơi với cái đứa bạn, thì nó đang chơi mà ba má nó kêu nó về mua cái gì, cái nó bực. Nó bực cái nó cầm cái tô, mà quý vị nhớ hồi ở Việt Nam mà đi mua đồng nước mắm, đồng nước tương á, cứ xách cái tô đi vậy nè. Nó vừa xách cái tô nó chết đầu chết khuất cho rồi. Tức là mình thấy, nhưng mà hồi nhỏ thì mình không thấy được những cái điểm đó. Bây giờ lớn thì mình thấy, tức là trong khi nó làm mà nó bực, đó, nó cũng rủa má nó một tiếng, thí dụ vậy. Cho nên mình mới thấy trong cái tại sao trong cuộc đời của chúng ta, Đức Phật dạy cho chúng ta tịnh cái nghiệp của cái ý. Mà khi cái ý nó tịnh thì cái nguyện nó không có nói bậy. Sở dĩ cái ý niệm nó nói bậy là do cái tâm nó nghĩ sai, thấy không? Thành thử ra đạo Phật nói về nhân quả đúng, ai cũng phải lãnh cái nhân cái quả hết. Nhưng mà chúng ta có quyền gửi cái năng lượng bình an đến cho người đó. Bây giờ có một cái người đó họ khổ quá, họ gặp mình, mình đâu có làm cho gì hết khổ đâu, nhưng mà mình đến mình để cái tay mình trên vai của họ, mình nắm tay của người ta, mình so dịu, mình an ủi, cái người đó cảm thấy sao? Ấm áp, an ủi, mặc dù khổ chưa hết, nhưng mà người ta cảm thấy người ta ấm lòng, vì ít ra cũng còn có người cảm thông với cái nỗi khổ của người ta. Cho nên cầu an là vậy đó. Vậy được ha. Thưa thầy, con thích đi nghe thuyết pháp và đi chùa. Chồng con nói con đi tu học mà không ở nhà chồng con, vậy cũng có tội. Vậy tu làm gì? Con phải làm sao? Thầy ơi, không được đi chùa thì làm sao? Như hồi nãy Pháp Hòa thưa đại chúng, mỗi người chúng ta có một cái chướng. Cái trường hợp mà chồng con mình mà cái chướng ngại mình, cái này gọi là gì? Cái này gọi là pháp chướng hay là sanh chướng. Sanh chướng tức là mình sống trong cái hoàn cảnh thường hay trở ngại cho mình. Bây giờ đó, nếu mỗi lần mình đi chùa mình nghe pháp mà về chồng không có được vui á, thì quý vị đừng có đi. Tại vì quý vị đi nghe pháp mà làm cho một chúng sanh khác bực bội đó, thì hạnh phúc gia đình không có thì nó cũng sai. Đạo Phật dạy cho chúng ta luôn luôn là phải làm sao mang cái hạnh phúc tới cho mình và cho người. Mình đã biết tu rồi thì tu ở trong chùa hay là tu ở nhà vẫn tu được. Chỉ khổ là cái người chưa biết tu nè. Họ ở nhà mà họ khổ thì cái người này mới thật khổ đó. Còn mình không đi chùa, mình ở nhà mà tâm mình vẫn an lạc, mình không có khổ. Mình không nghe trực tiếp được thầy thì mình nghe gián tiếp qua một cái băng giảng. Ít ra mình vẫn còn có pháp tu. Còn cái người mà bực bội này là người ta không có pháp tu, cho nên người ta khổ hơn mình nhiều lắm. Thôi ở nhà đi cho người ta đừng khổ. Xin thầy chỉ dạy cho con phương pháp nào để tụng kinh điển không bị quên. Thì ráng nhớ. Ráng nhớ không có quên. Ngủ quá mở cuốn kinh úp mặt cho chữ nó chạy vô. Kính thưa đại chúng, hồi xưa có một người đến gặp Đức Phật. Ta hỏi Đức Phật như vậy: Bạch Thế Tôn, chúng con ngày ăn hai bữa mà sao chúng con vẫn coi như là thấy tiều tụy, ngủ một ngày 8 tiếng mà vẫn thấy mệt mỏi, trong khi đó quý thầy thì ngủ một ngày có mấy tiếng mà nhìn vẫn tươi, ăn thì cũng không giống như chúng con bơ sữa đủ món. Thì Đức Phật chỉ nói một điều thôi: vì các thầy có sự an lạc. Ở đây á, nhiều khi cái tâm của mình nó chất chứa nhiều thứ, thì mình không nhớ được cái khác. Bây giờ mình muốn nhớ cái khác thì mình phải bỏ bớt cái mình đang có. Giống như là quý vị chụp hình đó, quý vị chụp cái gì quý vị cũng chụp hết, cái lá cũng chụp, cái cây cũng chụp, chụp xong hồi cái gặp cái người mình muốn chụp cái hết phim. Thì bây giờ muốn chụp phải làm sao? Xóa bớt một vài cái tấm hình không cần thiết để nó có trống chỗ mình chụp. Cũng y như thế, cái tâm của mình nó chất chứa đủ thứ những phiền não, cho nên những cái mình muốn biết nó không vô. Thôi bây giờ xóa bớt những cái kia đi. Thí dụ bây giờ gặp một cái chị bạn, nói chị có gặp cái người kia lâu quá không gặp. Thôi thôi đừng nói tới nó, tôi là 10 năm nay tôi đâu gặp nó đâu, ngồi đây tôi nói cho nghe. Bắt đầu 10 năm trước mình kéo về, bắt đầu mình hát cái bài 10 năm tình cũ. Trời ơi đừng có tưởng bữa đó nó nói cái gì tôi nhớ hết trơn á. Mà hồi nãy trong chùa mình nghe thầy giảng mình không nhớ gì hết. Mà hỏi tới mình cái nói cái gì tôi cũng biết, gọi là tôi biết hết. Nhưng mà rốt cuộc hết biết. Con kính thỉnh thầy giảng cho chúng con nghe vấn đề phá thai một chút. Để ngừng sát khi chưa phạm, hoặc phạm rồi thì làm sao để sám hối. Cái này thì quý vị cũng đã từng nghe quý thầy giảng nhiều rồi. Cái vấn mình khỏi cần hỏi thì mình cũng biết. Khi mà chúng ta đã biết chúng ta không muốn có con, thì xin lỗi xin thưa đại chúng là ở đây người ta không có thiếu những cái phương pháp để chúng ta không có mang thai. Nếu chúng ta không muốn cái quả thì chúng ta phải ngừng ngay cái nhân. Mà đợi cái nhân nó thành quả rồi, bây giờ chúng ta muốn giải thì khó. Cho nên đạo Phật là đạo cứu khổ, không phải cứu cái quả khổ, mà đạo Phật cứu cái nhân khổ. Đức Phật dạy chúng ta ngay cái nhân đó trước khi làm đừng tạo. Để nó thành cái quả rồi thì Phật cũng chịu thôi. Cho nên Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp. Cái khổ là những cái bình thường nè, nhưng mà cái nghiệp mình đã tạo rồi làm sao Phật giải được. Không, còn bây giờ nếu mà vị nào mà lỡ rồi á, thì đi về chùa xin làm cái lễ cầu siêu cho con, và mình sám hối để giải cái oan nghiệp giữa mình với đứa con. Thưa thầy, tại sao những người xấu diện mạo hoặc tàn tật muốn xuất gia hoặc lớn tuổi chùa thì chùa không nhận? Xin thưa cái này thì nó tùy theo cái hoàn cảnh ở trong chùa. Không phải là người xấu xí người ta không nhận, hay là người tàn tật người ta không nhận, nhưng mà có thể nhà chùa chưa có phương tiện để nhận mình riêng cái chùa đó. Còn nói chung á, thì chúng ta có thể xuất gia và tự tu thì có thể được. Bởi vì mình bệnh tật thì mình vào trong chùa đâu có đủ người chăm sóc mình. Thì đôi khi có người người ta quan niệm là mình tu á chưa có phước đức bao nhiêu, mà rồi vô trong chùa mình còn phiền người này người kia chăm sóc mình, thì người ta sợ người ta tổn phước, cho nên người ta không dám. Ta thôi thà là bây giờ xin cho được xuất gia rồi người ta lui về cái am cái thất gì của người ta đó để người ta tu thôi, người ta không có dám. Chứ còn đạo Phật thì tùy theo mỗi vị thầy, cái hoàn cảnh của nhà chùa, hoàn cảnh của thầy mà chùa nhận. Bạch thầy, có một vị cư sĩ có được phép thỉnh các vị tăng ni về nơi trú xứ của mình để giảng và nói pháp cho mình và cho nhiều người khác cùng nghe để đồng hưởng sự lợi lạc, hay là việc thỉnh mời này chỉ dành riêng cho những vị tăng ni với nhau? Theo như chúng con được biết thì trong kinh Phật, Ngài Duy Ma Cật đã nhiều lần thỉnh mời Đức Phật và các vị đại đệ tử của Ngài đến nhà thuyết pháp cho mình và cho đại chúng cùng được nghe. Như vậy chúng con có được phép nối gót theo Ngài Duy Ma Cật không? Hay là còn luật nào khác mà chúng con không hoặc chưa được biết? Kính thưa đại chúng, cái việc thỉnh sư về nhà thuyết pháp đó không có sai. Nhưng mà nếu như cái địa phương đó không có cái hoàn cảnh khác thì mình được chứ có sao đâu. Bởi vì Pháp Hòa được một vị hòa thượng dạy, một cư sĩ thì Pháp Hòa được nghe. Thì Ngài mới dạy rằng á, các con mời thầy về nói pháp, chứ các con đâu có mời thầy về nhà để mà gọi là làm cái chuyện gọi là không đúng pháp đâu mà các con lo. Tức là mình thỉnh thầy về nhà chỉ một dưới cái tâm niệm là giảng pháp cho mọi người được lợi lạc. Nhưng nếu ở đâu mà chùa sẵn lòng mời thì mình cứ để cho chùa làm. Còn nếu mà chùa không có phương tiện làm, mình cũng có thể đứng ra mình làm được. Phải không? Mình, nhưng mà như thế này, quý vị chỉ nhớ một điều, bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta gọi là Phật sự, thì muốn làm Phật sự phải lấy Phật tâm mà làm. Nếu chúng ta có Phật tâm thì Phật sự mới thành. Nếu làm Phật sự mà tâm không phải là tâm Phật thì Phật sự đó có làm đi nữa nó cũng không đúng nghĩa. Không phải mình thấy người ta mời mình cũng muốn mời để mình lấy cái tiếng là nhà tôi được thầy đó tới. Không cần, đừng nghĩ như vậy. Thấy không? Mình chỉ muốn làm một cái tâm niệm duy nhất là muốn vì lợi lạc cho nhiều người, vậy thôi. Quý vị nhớ Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa không? Đức Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên duy nhất, đó là khai mở cho chúng sanh hiểu được Phật tri kiến, ngộ được Phật tri kiến để nhập Phật tri kiến mà thôi, chứ Phật không làm việc khác. Thì bây giờ chúng ta cũng làm như thế. Bất cứ việc gì chúng ta làm chỉ vì tam bảo, vì Phật sự mà làm, chứ không vì danh hay vì lợi. Mà làm được như vậy thì công đức của chúng ta mới trọn vẹn. Vậy thôi. Bạch Thầy, Đức Phật dạy ta không được phạm giới sát sinh, giết chúng hữu tình. Chúng sinh có bốn loại: thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh, thực vật. Không nằm trong diện này nên nguyên tắc là ta có thể chặt nhỏ, đốn hạ thấp được phải không? Nhưng có người lại nghĩ thực vật cũng biết đau đớn như người kia bị chặt ngón tay, cánh tay, ngón chân, bàn chân nên cảm thấy thân tâm không an. Khi đốn hạ cây cối phát triển cũng xanh và lớn nên sau 10-20 năm nó đã chặn khá nhiều ánh sáng từ ngoài rọi chiếu vào nhà, cũng như ngăn chặn tầm nhìn từ trong nhà ra ngoài. Kính bạch thầy, họ có nên đốn chặt cây có thấp xuống và loại nhỏ không, và sau đó sám hối? Chuyên không làm được thiện này không? Đại ý là cái câu hỏi là sát sinh thì đành rồi, nhưng mà giờ chặt cây. Có một hôm á, có một cái chú tiểu đó, chú trồng cây, rồi có những cái cây mà nó xòe ra quá, cái thì người ông thầy mới lấy cái cây tỉa mấy cái nhánh bớt, rồi có cây thì ông dời qua cái chậu khác, có cây thì ông tưới. Cái người cư sĩ đi tới thấy ông thầy ông làm ba cái việc. Cái cây người ta đang nhánh bự đẹp vậy, ông chặt cho nó gọn lại. Còn cái cây kia đang ở trong chậu ngon lành vậy, ông cứ dời nó ra cái chậu khác. Còn cây còn nọ nó khô queo mà ông tưới. Thì hỏi thầy đang làm chuyện gì kỳ vậy? Thì ông thầy mới trả lời, tôi đang làm ba việc. Cái cây mà nó xum xuê thì phải làm cho nó gọn lại. Con người cũng như thế. Nếu mà con người tài ba lỗi lạc quá thì đôi khi cũng phải tỉa bớt thôi, cái bản ngã nó xanh. Cái cây mà nó tốt, nó có cơ hội phát triển, mà không để, mà cứ để nó trong cái chậu nhỏ hoài thì nó không có cơ hội nó phát triển tốt hơn, cho nên phải dời chậu. Cái cây nọ nó héo nhưng mà chưa chết thì phải tưới cho nó tỉnh. Thì qua cái cách trồng cây thì cũng như ứng xử cho người. Chúng ta có tài thì cũng phải biết thúc liễm, để không thôi chúng ta dương cái tài mà nó không đúng chỗ thì nó thành cái tai nạn. Một con người mà có khả năng mà chúng ta không giúp đỡ cho họ phát triển thì cũng uổng cái tài của họ, như chúng ta dời cái chậu. Thì trở lại cái vấn đề, có nhiều khi trong cuộc đời chúng ta làm những việc nhìn như xấu nhưng mà cái tâm mình làm không có xấu. Thí dụ đứa con của mình, mình đánh cho nó một cái thật mạnh. Đâu phải mình ghét bỏ gì đứa con, mà chỉ muốn cho nó tỉnh thức, cho nó muốn cho nó nên người. Nhưng mà giờ cái cây mình trồng cũng vậy, mình phải tỉa, phải gọt, đó là chuyện bình thường. Chẳng qua mình muốn làm cho nó tươm tất, nó gọn gàng, nó đẹp hơn, chứ mình đâu có cái tâm xấu là chặt để mà chơi. Cho hai cái trường hợp nó khác. Cho nên á, mình đừng có làm giới sắc sanh không cho rồi cái đó mình làm là sai. Có những trường hợp nó phải khác. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cũng giống như Pháp Hòa nói á, trên nguyên tắc là mình không được sắc sanh. Nhưng mà Ngài Nam Tuyền đó, Ngài cầm con mèo lên. Bởi vì trong nhóm đệ tử của Ngài chia làm hai nhóm mà gây gỗ vì con mèo, bị hai bên giành con mèo. Ngài đi xa về, Ngài hỏi chuyện gì, thì bên này mới nói con mèo đó của con, tại vì nó chạy qua xóm của con. Bên này mới giành, thì thầy Nam Tuyền mới cầm con mèo lên. Mấy ông phải nói cho được, không thôi con mèo này nó chết. Hai bên nín hết, buộc lòng Ngài phải chém con mèo. Cái câu chuyện đó còn nhắc lại trong chùa là Nam Tuyền chém mèo. Chiều đi làm về, chiều tu về đó, chiều về thì một người đệ tử khác đi về. Ngài Nam Tuyền mới đem cái câu chuyện này kể lại cho người đệ tử đó nghe. Người đệ tử nghe xong, lột chiếc dép để trên đầu ra khỏi cửa. Ngài Nam Tuyền mới nói, hồi chiều mà ông về sớm thì con mèo đã được cứu. Câu chuyện tới đó hết. Tại sao Ngài Nam Tuyền phải chém mèo? Là hành động sát sanh chứ gì? Bởi vì Ngài mới hỏi, các ông phải nói cho được. Nói cái gì? Các ông tu vì cái gì? Tu vì giải thoát hay là tu vì con mèo? Hai bên tu mấy chục năm mà nói không được, vì cái gì? Nhưng mà một người thầy nói thì phải làm. Giết con mèo để mà giáo hóa, để mà giảng dạy, để mà thẩm định một cái ý nghĩa cho đại chúng. Con mèo chết có ý nghĩa. Con mèo hy sinh để mà 200 người trong chùa tỉnh ngộ. Tại sao người đệ tử kia ôm chiếc dép để trên đầu? Thường thường dép mang ở đâu? Mang dưới chân. Mà còn bây giờ dép mang trên đầu là cái chuyện ngược đời chứ gì? Cũng như thế, thầy tu lẽ ra từ bi chứ. Thầy tu mà chém con mèo là chuyện ngược, cái chuyện gọi là bất đắc dĩ, như cái người phải cầm chiếc dép để trên đầu mà đi vậy. Quý vị hiểu ý được cái câu chuyện đó. Cho nên trong đạo Phật á, chúng ta từ bi mà chúng ta có trí tuệ. Chúng ta chặt cây đâu phải là cái chuyện tội lỗi, chỉ là chẳng qua là chúng ta muốn làm cho cái hoàn cảnh ở đó nó tốt hơn thôi. Hay là một cái cây mà chúng ta làm, có nhiều cây chúng ta phải tỉa. Tỉa để làm gì? Để nó có thể nó nhảy nhánh, nó làm tốt hơn. Ở bên Canada đó có một cái vùng mà người ta có một cái vườn, người ta trồng những cái trái ớt, ớt Tây á. Chứ quý vị biết những cái trái ớt Tây to to vậy nè. Thì họ mướn người Việt mình đi vô đó nhiều lắm. Để làm chi biết không? Lặt những cái đọ, lặt những cái nhánh để cái trái nó có thể lớn ra. Thì cái lá đó đó, cái lá ớt đó đó, họ đem bỏ thùng rác hết. Phật tử mình đi làm trong đó ôm về cả chùa vậy đó. Lá ớt ăn tốt lắm, nấu canh được, xào được, nấu lẩu ăn được. Nấu nồi lẩu lên lá ớt nhúng lẩu. Không? Vậy thì lặt cái đọt ớt đó, ngắt cái đọt ớt đó đâu phải gì khác hơn là chỉ muốn cái trái ớt cho nó to thôi. Không, nhưng mà trong một xã hội không phải thấy như vậy để như vậy. Có những cái chúng ta phải dẹp, dẹp để mà nó sinh khởi một cái khác. Thế thôi. Con xin được hỏi, mình không nên nói sự thật khi một đứa trẻ gặp người chết. Không nên nói sự thật. Nhưng Phật Pháp đã nói đời người rồi ai cũng phải chết là điều tất yếu. Vậy mình cũng cần phải nói cho thật, đứa trẻ biết điều đó có sự thật. Xin Thầy Quang Hỷ giải thích. Sự thật thì phải nói. Nhưng mà nói đúng cái đứa người, đúng trường hợp, nó mới gọi là khế cơ, khế lý. Chữ kinh á, chữ kinh có hai nghĩa. Một là khế lý, hai là khế cơ. Nếu mình nói một cái điều cao siêu cho một cái người họ không đủ trình độ họ nghe, thì mình nói lý thì đúng, mà cái cơ thì nó trật. Mà cơ trật thì làm sao lý đúng? Cho nên mình có quyền nói sự thật, nhưng mà phải đúng lúc, đúng thời, đúng người, đúng việc, thì cái việc nó mới đúng. Bây giờ mình nói sự thật, thật sự ra mình nói thiệt cho đứa nhỏ đó, nó cũng chẳng hiểu gì. Nó còn nhỏ thì nó biết chết là chết vậy thôi, chứ nó hiểu gì là chết đâu. Mà bây giờ khỏi nói thì mai mốt nó tự nó cũng biết chết là gì. Mà chẳng những vậy, nó còn biết diễn tả nữa. Chết ngắt. Chết ngắt là chết lâu, không ai biết. Tới hồi phát giác kêu chết ngắt. Làm cái rầm chết liền kêu chết tươi. Rồi nhắm mắt và từ từ kêu chết liệm. Ngã ra không biết chuyện gì kêu chết giấc. Khỏi cần nói, nó cũng sẽ diễn tả cái chết cho mình nghe. Cũng giống như Pháp Hòa mới nói á, ở trường học của Tây Phương á, người ta hãy mở mấy cái lớp dạy các em nhỏ về vấn đề sinh lý. Thì Pháp Hòa mới nói thật sự ra nó có học hay không học, cái chuyện nó không quan trọng. Việt Nam mình có giải gì đâu. Nhưng mà chúng sanh mình sanh ra vốn đã có cái dục nhiễm, khỏi giải nó cũng nhiễm hơn. Cho nên cần chi phải giải. Thì bây giờ trên đời này cũng vậy. Thấy không? Đức Phật nói á, mình khế cơ, khế lý. Giống như bây giờ, thí dụ bây giờ mình gặp một cái đứa nhỏ, nó không hiểu Bát Nhã Tâm Kinh là gì hết trơn, mình nói là đây để bác nói Bát Nhã Tâm Kinh cho nghe. Con có biết không? Bông này là không, sắc này là không. Nó ngồi nó nói bác nói gì vậy? Là mình nói lý chứ gì. Nhưng mà nó không có hợp cơ. Nói lý mà phải hợp cơ thì lý nó mới thành. Cho nên Đạo Phật nói khế lý khế cơ. Bây giờ một đứa nhỏ mình có nói thiệt hay là mình nói cho nó đừng có sợ hãi, với cái tuổi của nó cũng đâu có sao đâu. Mai mốt nó lớn nó tự nó biết. Quý vị hiểu và nói vậy đó. Giống như mấy chú tiểu ở chùa, khi mấy chú nhỏ cũng một vấn đề đó, Pháp Hòa dạy khác. Nhưng khi bây giờ mấy chú 15, 16 tuổi rồi, Pháp Hòa dạy khác. Cũng một vấn đề đó, nhưng mà ở hai trường hợp Pháp Hòa sẽ nói khác. Bởi vì ở độ tuổi đó nó chưa cần thiết để hiểu cái mình muốn nói. Mình nói cái nó hiểu thôi. Cho nên không có gì nói dối hết. Mình không nói thật kêu nói dối không phải. Dạy mình nói thật, nhưng mà cái thật đó có nhiều cái thật đó. Đã là thật thì bất hư. Bát Nhã Tâm Kinh nói đó, chân thật bất hư. Chết là một sự thật. Chẳng qua bây giờ mình tạm thời chưa nói cho nó nghe thôi. Vừa rồi á, trước khi bay qua đây, Pháp Hòa đi dự tang lễ của một em 20 tuổi, là một sinh viên Việt Nam. Em đi qua đêm đi học, em bị tai nạn xe em chết. Thì khi mà em mất như vậy á, thì ông nội của em còn đang ở Mỹ. Thì ông nội của em á, là mới vừa đi đến một ngôi chùa bên Mỹ để dự một cái lễ ở bên đó. Có quý thầy rất đông, mà quý thầy đều biết cái chuyện em mất, mà không thầy nào dám gọi cho ông biết. Vì bây giờ ông đã 80 mấy tuổi rồi. Bây giờ nếu mình gọi mình nói một cái á, là ông có chuyện gì bên Mỹ rồi, là còn khổ cho mấy người con bên này hơn. Cho nên buộc lòng phải để một tuần lễ sau chờ ông về mới dám nói sự thật cho ông nghe. Như vậy thì trong một tuần lễ đó mình có nói dối không? Mình nói dối mà đâu có gì đâu nói dối. Bây giờ đợi ông về mới nói thật cho ông nghe. Sự thật là sự thật, nhưng mà chưa đến lúc để nói, chứ mình không có nói dối. Hết giờ rồi. Giờ nghe nổi nữa không? Có người Phật tử đã quy Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, có phát nguyện nên mỗi khi họ gặp người hành khất mở miệng van xin, hoặc gặp người quỳ gối lại xin, thì họ sẽ bố thí bằng tài thí với số tiền nhỏ mọn trong túi tiền các họ mang theo. Người này đã làm như nguyện, nhưng rồi có một ngày y phải đi qua lại cùng đoạn đường này 5-3 lượt, gặp cùng một người hành khất này, nhưng y đã chỉ bố thí có lần đầu thôi, không như y không làm như đã nguyện mỗi khi. người này có làm sai lời nguyện không và có chịu hậu quả không. Nếu người này cho 5-3 lượt mỗi khi gặp, có phải là bố thí một cách mù quáng không? Nếu như người này đã thọ giới cao hơn là Bồ Tát giới thì họ hành xử như thế nào? Có khác hơn người thọ ngũ giới không? Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta phát nguyện học cái hạnh bố thí thì chúng ta cũng biết là tùy theo cái hoàn cảnh của mình và cái sự cần của người. Có nhiều khi người ta cần mà mình không có khả năng thì mình cũng đành chịu. Thì bây giờ ở đây á, mình cho theo cái khả năng của mình. Mà bây giờ á, mình cho được người đó rồi, một lát nữa mình gặp người đó mình không cho cũng không sao. Bởi vì ở đây cái câu hỏi là cái người này nói là mỗi khi. Mà bây giờ mỗi khi là mới khi có đầu à, rồi 3 lần sau không chịu cho. Như vậy thì cái mỗi khi nó trật chữ. Cái ở đây là mình dùng cái chữ để nói với cái người cho là anh đã nói mỗi khi thì khi nào anh gặp cũng phải cho. Phải không? Nếu như vậy thì cũng hơi tội cho cái người cho. Đã nói là tao có túi tiền cắt, mà tiền cắt thì không có nhiều, cho một chút rồi hết có rồi cho gì nữa. Thôi thì bây giờ nè, mình cho theo khả năng của mình. Còn cái chuyện tu hạnh bố thí thì không luận là ngũ giới hay Bồ Tát giới. Vì cái này là hạnh bố thí, là cái pháp tu. Còn cái chuyện giới pháp mình hành trì là cái vấn đề giới. Mình trì giới. Cái chuyện bố thí này đó là cái chuyện tùy khả năng của mình. Thí dụ như bây giờ á, mình không có khả năng cho ai hết á, nhưng mình giữ được cái giới không ăn cắp, như vậy là bố thí chưa? Bố thí rồi. Mình không có cho, nhưng ít ra cũng đừng ăn cắp. Còn đã không cho mà còn ăn cắp thì có đó lỗi lớn, phải không? Cho nên bố thí có nhiều cách. Có đôi khi chúng ta không có cho gì hết á, nhưng mà thật sự chúng ta có cho. Chúng ta cho cái sự không ăn cắp của mình. Chúng ta bố thí cho người, cái hạnh phúc cho người khác, bằng cách là chúng ta không phá hoại hạnh phúc của người khác. Chúng ta bố thí cho gia đình, cho thân thuộc của mình cái sự bình an, bằng cách là chúng ta không uống rượu. Bố thí có 3 cách: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Tài thí có 2 loại: ngoại thí, nội thí. Ngoại thí là tiền của, nội thí là nội tạng của mình. Cho nên mình thí kiểu nào cũng được hết. Và người này không có nhất thiết là phải mỗi lần mỗi cho, bởi vì người ta không có khả năng, mà cũng không có phạm gì hết. Tu niệm Phật phát nguyện vãng sanh, nhưng Phật tử tại gia còn tình ái. Ái là nhân tố tái sinh, như vậy khi nào chưa diệt được ái sẽ không vãng sanh. Xin Thầy cho con được rõ. Kính thưa đại chúng, ở trong sách có câu á, ái bất trọng bất sinh ta bà, niệm bất nhất bất sinh tịnh độ. Trong cuộc đời của chúng ta ai cũng có những cái tình ái, nhưng mà nếu chúng ta sống trong đời này đã nhận người kia là vợ, nhận người kia là chồng, là con, là cha, là mẹ, là chúng ta có chữ ái trong đó, tức là thương, và không ảnh hưởng vì vãng sanh, là như thế này. Mình thương là trong cuộc đời này hiện sống đây chúng ta cứ thương trọn vẹn, làm hết cái bổn phận tình thương của mình đối với người thân bên cạnh chúng ta đang tu. Nhưng khi một người nào đó ra đi, chúng ta không có ái luyến, vì chúng ta hiểu cuộc đời là vô thường. Bây giờ khi còn sống đã đối với nhau trọn vẹn, người này đi thì mình tiễn, mình trợ lực, trợ duyên, chứ không lưu luyến cái kiểu lụy, cái kiểu khổ. Cái chữ ái mà trong sách vở này muốn nói là cái chỗ này. Cái chỗ mà lụy mà không nhận ra cái vô thường đó, nó mới làm mình bệnh rịnh. Chứ còn bây giờ biểu tu niệm Phật đừng ái nữa, cái về nhà nó giờ tôi muốn nhìn bà nữa nghe, để tôi niệm Phật. Ai tu vậy? Tu vậy ta lên ta mắng vốn Phật chứ, thấy không? Mình còn gia đình, còn vợ con, còn gia đình phải trọn vẹn tình thương chứ, như vậy tu nó mới có kết quả. Nhưng mà một khi vô thường nó đến thì mình nhận chân ra lẽ thật của cuộc đời, có đến thì có đi. Bây giờ anh đến thì tôi tiếp, anh đi thì tôi tiễn, phải không? Khi nào gặp nữa hả hay, chứ còn không có ai liên. Chứ đừng có lầm nha, biểu tu rồi cái khô eo khô bóc hết trơn là không được. Dạ thưa thầy, con muốn quy y mà không biết phải có những kiến thức gì, phải biết tam quy thuộc ngũ giới hay chỉ cần ý chí và lòng thành quyết định theo Phật là đủ? Hai cái luôn. Hiểu rõ quy y thì mới quy y, mà sau khi mà đã nhận quy y rồi phải có ý chí để mà tu trì giới. Hồi nãy chắc cái này vô sau, chứ vô trước thì đã biết quy y là gì thì chắc giờ tên nằm trong danh sách rồi. Hiểu tam quy là gì, ngũ giới là chi, tại sao phải giữ giới, rồi một khi mình thọ rồi thì mình quyết chí mình tu. Đó là những điều kiện, mà điều kiện mà biết tam quy ngũ giới đó là văn huệ, tư huệ. Còn cái điều kiện mà tu theo ngũ giới này là tu huệ. Mà khi mà văn mà tư mà tu đầy đủ rồi á thì trí tuệ nó sanh. Tu và học có khác không? Tu mới niệm Phật, không tu niệm Phật có được không? Câu thứ hai, người tu rồi muốn hoàn tục thành tâm phải làm sao? Thường thường người nói tu là mình thực hành, học là mình phải học hỏi. Tu thì phải học, học thì phải tu. Hai cái này nó bổ sung cho nhau. Mình tu mà không học thì không biết gì hết. Mà học mà không tu á thì coi như mình bỏ phí. Bây giờ á, khi mình học rồi mình tu thì mình thấy tu này á nó hay quá, và mình thấy được lợi ích của học, cho nên kè vừa tu mà vừa học. Cho nên học và tu, tu và học nó bổ sung cho nhau. Có một vị tổ Việt Nam mình nói tu mà không học là thêm lớn vô minh, phải không? Rồi bây giờ á, tu mới niệm Phật, không tu niệm Phật được không? Không có ai cấm, tự do niệm, muốn niệm bao nhiêu cũng được, mà niệm Phật nào cũng được. Chữ tu là gì? Tu là chỉnh sửa con người mình thôi, chúng có gì hết á. Nhưng mà đại chúng nhớ bây giờ niệm Phật nè, niệm Phật có 3 cách niệm. Niệm bằng cái miệng, niệm Phật bằng miệng, niệm Phật là nhớ nghĩ Phật, niệm Phật là thực hành theo lời Phật. Trong 3 cách niệm này, thấy không? Nhớ Phật và tu theo Phật là quan trọng nhất. Niệm Phật có 3 cách nha. Miệng lăm râm nói tên của Phật, cái đó kêu là niệm Phật. Tâm thường nhớ nghĩ Phật là niệm Phật, làm theo lời Phật dạy là niệm Phật. Bởi vì chữ niệm là nhớ nghĩ, khi mình có nhớ nghĩ Phật mình mới làm theo Phật. Cho nên hai cách sau quan trọng nhất. Cho quý vị ráng niệm Phật kiểu này, dù miệng không nói ra tên Phật nhưng mà nhớ Phật và làm theo lời Phật thì người này đang niệm Phật. Rồi tu rồi mà muốn hoàn tục thì làm sao? Muốn hoàn thì sinh ra. Hồi xưa trong sách đó người ta dùng hai cái chữ, một là hồi tục, hai là hoàn tục. Thì người ta giải thích như thế này: hồi tục có nghĩa là mình tu một thời gian, mình cảm thấy duyên mình không còn nữa, mình muốn trở về cho nên mình xin hồi tục. Còn hoàn tục á, thì thường là mình phạm những cái lỗi rồi trong chùa mời mình hoàn. Hiểu không? Trong sách vở ta định nghĩa vậy đó. Thường thì ví dụ mình không tu nữa, mình cảm thấy mình không muốn tiếp tục thì mình xin hồi tục. Con xin Thầy giảng cho con biết vị Bồ Tát tiêu tai dán cát tường. Vị Bồ Tát này Thầy cho con biết về Ngài. Con không biết con nghĩ đúng không? Con nghĩ Ngài có hạnh nguyện giúp người ta tội nguyện như ý. Đúng rồi, khỏi hỏi. Kính thưa đại chúng, như thế này, ở trong Phật giáo á, bất cứ một việc gì mà cái việc đó nó có mang cái tính cách độ người giúp đời, hạnh nguyện cao hay, thì được ví như Bồ Tát. Cho nên á, ví dụ đi, có một cái câu chúng ta nam niệm là Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Không có ông Bồ Tát nào tên Hương Vân Cái. Nhưng mà bởi vì cái hương mà chúng ta cúng cho Phật, chúng ta muốn nguyện cái hương này nó bay lên và nó kết ra thành một cái bảo cái để che cho Phật. Và cái tâm hạnh cúng hương này như một bậc Bồ Tát, cho nên chúng ta là Hương Vân Cái. Bây giờ cái công đức mình làm không tính toán, không so đo, công đức đó rộng nhiều như rừng, cho nên gọi là công đức lâm Bồ Tát. Như vậy thì tất cả việc gì chúng ta làm có cái tính cách vì người, vì đời, thì tất cả việc làm đó đều gọi là Bồ Tát. Nãy giờ ngồi ở đây mà Pháp Hòa nhìn xuống là ba người đánh dầu rồi đó. Nam Mô Thường Đánh Dầu Bồ Tát. Không biết em nói sao hay quá ta trúng gió chứ. Chắc mình phải ngưng quá. Quý vị hiểu ý không? Cho nên trong Phật Pháp á, thí dụ bây giờ có trong chùa có một cái người đó, họ tới chùa họ không biết làm gì hết á. Họ tới chùa cái họ cầm cái chổi, họ quét từ sân trong ra sân ngoài mà không làm phiền ai hết. Nam Mô Thường Quét Chùa Bồ Tát. Cái ông đông tới chùa cũng không làm gì, ông rửa chén thôi. Nam Mô Thường Rửa Chén Bồ Tát. Quý hiểu ý không? Cho nên mình nghe trời sao trong chùa Bồ Tát quá trời luôn, mình không biết ông đó ra làm sao. Không ai biết ông ra sao hết, nhưng mà ông có mặt không khắp chốn. Cho nên ông đó là Kim Cang Mật Tích. Quý vị có đọc Lăng Nghiêm buổi sáng không? Nhớ không? Nhĩ thời Thế Tôn Tùng Nhục Kế, Trung Giọng Bá Bảo Quang, Quang Trung Giọng Xuất Thiên Diệp Bảo Liên Hữu Hóa Như Lai, Tọa Bảo Hoa Trung Đảnh Phóng Thập Đạo Bá Bảo Quang Minh, Nhất Nhất Quang Minh Giai Biến Thị Hiện Thập Hằng Hà Sa, Kim Cang Mật Tích Kình Sơn Trì Sử. Kim Cang Mật Tích là sao? Có những cái ông Bồ Tát ông có tên, nhưng mà có những ông Bồ Tát ẩn tích, gọi là mật tích. Mật tích là ta có mà ta ẩn mật. Và có những người làm việc lớn như Kình Sơn là bưng núi, mà cũng có những người làm việc rất nhỏ là trì sử, là cầm cái chài. Trong chùa cũng vậy thôi, trong xã hội, trong gia đình cũng vậy. Có những người trong gia đình phụ trách lo hết cho gia đình, mà có những người không làm gì hết, chỉ đi giặt quần giặt áo rồi xếp cho mọi người thôi. Người đó gọi là người trì sử. Còn cái người mà lo hết bưu bổng trong nhà, trả tiền điện tiền nước, gọi là kình sơn. Nhưng mà ông nào cũng là Kim Cang Mật Tích. Cho nên ai mà vô chùa người ta cúng dường, người ta nói tôi không muốn ghi tên, thì đừng có ghi vô trong sổ, nói người này vô danh. Nên để là ẩn danh. Danh ai mà không có? Người ta có danh nhưng mà người ta muốn ẩn, cho nên gọi là ẩn danh chứ không để là vô danh. Người ta có danh nhưng mà ta mật tích. Người ta kình sơn, người ta trì sử, cầm núi bưng chày. Nhưng mà những người này ở đâu? Đâu phải ở con góc đâu. Ở đâu? Biến hư không giới. Dễ sợ không? Mình thấy cái đó cho nên mình kính phục, gọi là quý ái kim bảo. Cho nên mình vô chùa mình thấy cái người đó đứng lặt rau, trời ơi, người này là mật tích đó. Không, không có xưng tôi là ai hết, nhưng mà không có người này là mình không có rau ăn. Nhưng có những người, người ta không ai biết họ là ai. Có một cái lần đó Pháp Hòa đi bên Mỹ, gặp một cái cô Phật tử. Cổ đi theo những cái buổi giảng của Pháp Hòa là 6 lần. Cổ nấu cho đại chúng ăn đủ 6 lần mà cổ chưa hề bước lên chánh điện để gặp Pháp Hòa. Đến lần thứ 7, một Phật tử khác lên nói Hòa nghe. Đích thân Pháp Hòa đi xuống bếp gặp cổ. Cổ mừng quá chừng. Mấy vị này nói cô này 6 lần đi theo tất cả những cái buổi giảng của thầy bên Mỹ, nấu ăn cho hàng ngàn người mà không người nào biết cổ, mà thầy cũng chưa bao giờ biết cổ. Kỳ này con thấy cái tội quá, con nói thầy nghe. Pháp Hòa nghe vậy, Pháp Hòa lập tức đi xuống bếp thăm cổ. Quý vị thấy không? Thì cái người đó gọi là gì? Mật tích. Mật tích mà kinh sơn, chứ không phải trì sử không đâu. Vậy thì quý vị thấy kinh có hiện thực không? Kinh hiện thực tại mình không hiểu thôi. Mình không hiểu thì mình đến mạt pháp. Chứ mình hiểu rồi pháp đâu có, đâu có mạt. Vậy hiểu tiêu tai dán cát tường không? Tiêu tai là làm cho mình tiêu cái tai nạn, dán tức là cho mình cái cát tường. Hồi nãy có cô dán tiên á. Dán là đi xuống, dán xuống và dán xuống cho mình cái ký tường. Bây giờ mình sống trong đời mỗi ngày mà mình tiêu tai, mình được an lành thì mình biết mình mỗi ngày đang có tiêu tai dán cát tường. Nhưng mà cũng có thể Bồ Tát có. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải đáp một thắc mắc cho chúng con. Khi quy y phải giữ năm giới, giới thứ nhất là không sát sanh, trong trường hợp nhà con có nhiều kiếm, con phải làm sao? Bồ Tát giới không được nuôi chó mèo, nếu có nuôi thì phải làm sao? Thì phải cho nó ăn chứ sao. Nuôi vẫn cho nó ăn, nó chết tội. Thôi thì bây giờ nếu mà mình giữ giới thì nó có nhiều cách. Đầu tiên là đừng có giết người thôi. Cái quan trọng là giữa con người với con người đừng có giết. Còn cái chuyện mà bây giờ trong cuộc sống, trong xã hội mà những con vật nó làm hại sức khỏe cho con người thì đôi khi mình phải chấp nhận có lỗi với nó. Giống như lâu lâu mình nghe có bò điên, có gì những con gà, nó là con vịt đó, nó kêu là cúng gà cúng gì, người ta giết hàng triệu đó, thì cái đó không có lỗi. Tại vì cái đó là vì người ta phải bảo vệ cái sức khỏe cho chúng thôi. Thấy không? Quý vị nhớ vậy nè, ở trong Phật giáo khi mình giữ giới nó có 4 cách. Giữ giới có 4 cách giữ. Nếu mình cần phải khai mở cho một vấn đề để mình tạm thời, cái đó gọi là khai. Sau khi mà mình khai xong rồi, mình hành xử xong rồi, mình phải giá, tức là mình đóng lại, gọi là giá. Rồi mình phải trì giữ cái điều đó, gọi là trì. Còn nếu mình lợi dụng thì gọi là phạm. Khai, giá, trì, phạm. Ví dụ bây giờ có một cái người đó bệnh, theo luật là không được uống rượu, mày bây giờ phải cần uống thuốc rượu để hết bệnh, phải khai cho người ta uống. Người đó uống hết bệnh rồi, giá đóng lại, trì là bây giờ không uống. Còn giả bộ nó tôi còn nhức quá, cho tôi uống thêm, lúc đó là phạm. Quý vị nhớ 4 cách giữ giới không? Khai, giá, trì, phạm. Bạch thầy, giữ giới thật sự khổ mà giữ trọn vẹn lắm, à khó mà giữ trọn vẹn lắm, gọi là thanh tịnh. Cho nên nếu không giữ 100% có bị mang tội nhận giới mà không giữ đúng không? Gọi là vọng ngữ đó. Bạch thầy, cho con hai câu hỏi. Kính thầy, sao mỗi thời công phu tại sao phải hồi hướng? Bạch thầy, như thầy vừa truyền tam quy ngũ giới, giữ giới 100% mà không được thì có phạm không? Bây giờ mình giải đáp cái tại sao mình tụng kinh mình phải hồi hướng. Hồi hướng có 4 cách. Hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Thôi nói nhiều lắm, ngồi nghe trớ mắt nhớ gì hết, về nhớ hiểu một nghĩa thôi. Hồi là gì? Hồi là quay trở lại mình. Hướng là đưa về cho người. Trước khi mình muốn cho người ta, mình phải biết mình có bao nhiêu mà cho. Trước khi mình hướng mình phải hồi. Cho nên gọi là hồi hướng. Bây giờ quý vị mời khách ăn cơm, mời có 5 người cho nên có thể nấu đủ 5 người ăn. đùng ở đâu có hai người tới nữa, trước khi muốn mời phải chạy xuống bếp coi coi đủ thức ăn cho bảy người không, mới dám chạy ra nói mời hai anh ở lại ăn cơm. Cái đó gọi là hồi. Hồi tức là mình quay trở vô, mình kiếm coi có đủ không. Cũng như thế, trước khi mình hồi hướng thì mình xoay trở lại, mình kiểm coi mình đủ thiếu mà mình hồi hướng cho người. Mình phải hồi mình mới dám hướng người. Và hồi hướng ở đây á, hồi hướng là một cái tâm hạnh lợi tha, cho nên gọi là hồi tự hướng tha đó. Tức là hồi tự lại cho mình và mình hướng về cho người. Bây giờ mình nói á, có bao nhiêu công đức, ít nhiều gì con không biết, con xin hồi, con xin hướng về cho tất cả mọi người. Đó là cái tâm hạnh và tâm nguyện của một vị Bồ Tát, một người Phật tử, không có làm cái gì cho mình hết, mà luôn luôn nhắc nhở mình sống và làm vì tất cả mọi người mà làm. Cái đó là một cái hình thức nhắc nhở cho mình, cho gọi là hồi hướng. Còn về cái việc giữ giới, như hồi nãy Pháp Hòa có thưa, giữ được 1-2% thì gọi là tiểu, giữ được 3 thì gọi là bán, giữ được 4 thì gọi là đa, mà giữ được hết thì gọi là toàn. Quý vị tùy theo cái khả năng mà giữ. Nhưng mà nếu không nhận thì không cố gắng. Nhờ mình biết cái yếu đó mình mới cố gắng mình giữ. Giờ còn khoảng mấy câu nữa nổi không? Không dám nhìn. Kính thưa Thầy, 6 thời an lành là như thế nào? 2. Cha mẹ quy y cho con cái có đúng theo Phật Pháp không Thầy? Con thấy những đứa con từ 15 tuổi trở lên, nó nên tự quy y do tự nguyện chính bản thân nó, chớ cha mẹ quy y dùm cho con, nếu nó không chịu thì có phải mình gây thêm rắc rối không Thầy? 3. Uống thuốc ngừa thai có phải mang tội sát sinh không? Thứ nhất là về vấn đề 6 thời. 6 thời này nếu mà chia theo thời gian á, thì chúng ta có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Sáng rồi hai, ví dụ như sáng sớm, rồi xế một chút, tức là khoảng đầu hôm, rồi giữa. Nói chung một ngày mình chia đủ làm 6 thời. Nhưng mà cái chữ 6 thời ở đây á, ngoài cái ý nghĩa là sáng nè, trưa, chiều, tối, một ngày mình có 3 cái chính là sáng, trưa, chiều, tối, rồi còn thêm 2 cái thời giữa, nói chung là mình gọi là 6 thời. Nhưng mà cái nghĩa sâu sắc của chữ 6 thời ở đây á, nó còn tượng trưng cho 6 căn của chúng ta lúc nào cũng an lành. Mỗi khi mình tụng cái bài kệ đó, nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày 6 thời thường an lành. Nếu mà bất cứ một thời nào, thời gian nào, con phải dụng con mắt con nhìn, xin cho con được bình an ở cái nhìn của con. Xin cho con bình an được cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái phân biệt. 6 thời là tượng trưng cho 6 căn. Bởi vì quý vị để ý coi, con người mình khổ từ đâu? Từ 1 trong 6 căn nó tiếp xúc. Gặp cái người mình không ưa, cái con mắt mình nó phải làm việc một chút. Mới đầu mình nhìn ngay, gặp cái người kia bắt đầu lé bên không? Cho nên nó không an không? Rồi ví dụ mình đang đi thẳng mà gặp người kia cái mình quẹo không? Cho nên mình mất thần thông. 6 căn là tượng trưng cho 6 thời. Trên cái bài tụng xin cho 6 thời con được bình an là như vậy. Còn cái việc quy y cho các em nhỏ thì cái câu hỏi này đúng thôi. Hồi nhỏ đó mình hay quy y dùm cho con cháu, nhưng khi nó lớn lên mình nên khuyến khích nó hiểu rồi nó lên chùa nó tiếp nhận trở lại. Bởi vì thứ nhất là nó quy y không có mặt, tức là tự thân nó không nói, nó không hiểu. Cái thứ hai nữa đó là có thể lúc nó còn nhỏ nó ngồi ở đây nó nghe, nhưng mà cái ý thức nó chưa có, cho nên khi 13 tuổi trở lên nó phải thọ giới. Nhưng mà thường thường á, con nít mà dưới 13 tuổi là nó chỉ mới có 3 quy thôi, tức là tam quy, tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chứ nó chưa có thọ giới. Đến khi nó 13 tuổi rồi á, cái sự hiểu biết nó có rồi, bắt đầu nó mới lên chùa nó thọ giới. Hai cái đó nó khác. Cho nên trường hợp mà quý vị quy y dùm cho con cháu thì cũng được, nhưng mà cái đó tạm thôi. Rồi mai mốt con mình nó lớn lên rồi mình khuyên nhắc con cháu mình nên lên chùa để mà nghe và hiểu. Rồi bây giờ hàng ngày đó mình hay nhắc nhở cho nó, để nó nghe, nó hiểu, rồi một ngày nào nó phát tâm nó quy y. Bạch thầy, có lần con nghe băng giảng của thầy có nói về một chú bé 8 tuổi là quảng cáo ở Vancouver. Con rất muốn biết sau mùa hè về tu viện Trúc Lâm ở với thầy, chú quảng cáo bây giờ thế nào? Thưa, bây giờ chú đã đi về nhà. Chú đi về nhà, chú đi học rồi. Kính bạch thầy, ba mẹ con đã qua đời, con đem hài cốt ba mẹ về Việt Nam và để thờ tại chùa nơi mấy mươi năm trước ba mẹ con đã quy y. Bây giờ gia đình con có ý định sẽ về Việt Nam thủy táng hài cốt, vì sợ trong tương lai tuổi già sức yếu sẽ không thường về thăm viếng hài cốt cha mẹ được. Đến đời cháu chắc thì chúng con sợ sẽ không ai còn nghĩ tới. Theo quan niệm Phật giáo, nhất là theo quan niệm của thầy, chúng con có nên thủy táng hài cốt không? Và như vậy có lỗi gì với cha mẹ không? Câu hỏi này rất thực tế. Kính thưa đại chúng, một con người mất đi, bây giờ Pháp Hòa nói theo sách nha, người ta thường nói con người với con vật mà chết á, và con người khác hơn con vật. Con vật chết ở trong rừng á, thì con này nó ăn chăn con kia, tức là tự nó thanh toán với nhau. Nhưng mà với con người thì không thế. Con người mình văn minh hơn, cho nên mình phải tìm cái cách nào đó để mình giải quyết cái người mất này. Thì bây giờ muốn giải quyết một người mất có 5 cách. Đem chôn xuống đất gọi là thổ táng, đem đi đốt gọi là hỏa táng, đem đi bỏ xuống nước gọi là thủy táng, đem lên bỏ trong rừng gọi là thi lâm táng, chặt ra từng khúc cho chim ăn gọi là điểu táng. Như vậy thì trong truyền thống của Việt Nam và Trung Quốc, hay là nói chung phần lớn, thì chúng ta có mấy cách: thổ táng, hỏa táng và thủy táng. Còn như bên Tây Tạng không có đất, núi non không thì làm sao người ta chôn? Thì người ta phải chặt ra, rồi người ta dục ở trên rừng cho con này con kia nó ăn cho hết cái mạng sống của cái xác chết đó. Cái đó gọi là điểu táng, tức là cho chim ăn. Như vậy thì một con người mà chết, chúng ta có nhiều, có 5 cách để chúng ta giải quyết. Bây giờ cái hiện tình rất thật, như cái hoàn cảnh của vị này, là cái điều này là cái điều mà Pháp Hòa thường khuyên những vị lớn tuổi hiện nay. Khi cha mẹ còn chôn cất ở Việt Nam, mình còn tới lui mình thăm viếng, hàng năm mình gửi tiền về nhờ người lo, chưa chắc người ta lo. Rồi bây giờ lỡ mình mất đi thì con cháu mình sợ là không có còn nhớ nữa, thì mình chưa yên lòng, bởi vì mộ phần cha mẹ mình còn đó. Cho nên bây giờ mình làm tròn cái bổn phận của con cái đối với cha mẹ, mình về mình hốt cốt, mình thiêu xong mình thủy táng hết. Thủy táng thật sự bây giờ mình không, mình chôn xong mình bỏ vế đó, mình không có lo gì hết được không? Cũng không có sao hết á. Nhưng mà mình không yên tâm, mình cảm thấy mình có cái lỗi gì đối với cha mẹ của mình, là mình chưa trọn vẹn cái đó. Cho bây giờ Pháp Hòa nói quý vị làm cho trọn, thì quý vị về quý vị thiêu đi, xong quý vị thủy táng hết, không có lỗi gì đối với cha mẹ hết. Mà mình yên lòng, mình đã làm tròn tất cả những bổn phận của mình đối với cha mẹ khi còn sống, cũng như cha mẹ đã mất. Và có sai không khi mình thủy táng? Không có sai, bởi vì chúng ta đã thực hiện một trong 5 cách táng: thổ táng, thủy táng, hỏa táng, thi lâm táng hay là điểu táng. Không có sao. Thực hành thiền mà chúng ta quá tập trung, cố gắng nỗ lực thì hại thêm tâm không? Có hại thân tâm không? Kính thưa quý vị, là thiền là gì? Thiền có hai nghĩa. Một là dừng sự rối loạn. lăng xăng. Hai là quán chiếu sâu sắc, chúng ta gọi là chỉ và quán. Thiền còn có nghĩa là tịnh lắng những cái suy nghĩ lăng xăng tu thiền. Như vậy thì chúng ta tu thiền không có nghĩa là chúng ta chỉ ngồi trên bồ đoàn từng giờ này sang giờ khác. Cái đó chỉ mới gọi là tọa thiền thôi. Nhưng mà chúng ta phải làm sao trong đời sống hàng ngày đều là ứng xử của thiền. Đi cũng thiền, nói cũng thiền, đứng cũng thiền, ăn uống, ngủ nghỉ đều thiền. Thiền có nghĩa là mình dừng sự lăng xăng và mình bây giờ sống sâu sắc với cái giây phút hiện tại. Mình thoải mái, mình tự nhiên, chứ mình đâu có ràng buộc cái thân tâm mình. Cho nên mình thiền không đúng thì mình mới làm cho mình càng thêm nặng nề và loạn tâm. Còn mình thiền nhẹ nhàng không có gì hết. Pháp Hòa ví dụ hồi nãy có một câu hỏi đó, là tại sao thầy cũng nhiều việc mà không thấy thầy stress. Tại vì sao? Tại vì Pháp Hòa nghĩ rằng á, bây giờ nè, Pháp Hòa không có cái chương trình qua Âu Châu. Bây giờ đột xuất có công việc phải qua đây. Bây giờ Pháp Hòa qua Âu Châu rồi mà Pháp Hòa không sống thiền nữa chắc sắc sống điên. Tức là bây giờ mình không còn ở bên Canada để mình làm được những công việc mình làm, thì bây giờ qua đây cũng có việc ở bên này để mình làm, thì thôi mình cứ làm việc ở đây. Đó gọi là thiền. Còn mình á, sống đây mà nhớ kia, ngồi ăn cơm mà nhớ chuyện hôm qua, tới chuyện ngày hôm qua cái nhớ chuyện hôm trước. Mình không bao giờ mình an trụ được cái giây phút hiện tại, cho nên càng ngày mình càng bị căng thẳng. Còn mình an trụ được cái giây phút hiện tại, hành thiền mà không nói thiền gì hết, mà thân tâm thảnh thơi nhẹ nhàng vô cùng. Thí dụ bây giờ đây nè, bây giờ quý vị cho Pháp Hòa ly nước trà ngon và uống. Bây giờ chiều nay Pháp Hòa không còn nước trà nữa và uống, Pháp Hòa vẫn uống ngon lành. Tại vì khi nào có nước trà ngon thì mình uống nước trà ngon, mà khi nào uống nước lạnh thì mình uống lạnh. Uống nước lạnh mà ngồi nhớ cái ly trà, đó là mất thiền. Dễ thôi. Cho nên mình phải sống nè, sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương là đời lên hương. Mình cứ căng thẳng chuyện này chuyện kia, cho nên mình mới làm cho thân tâm mình không thoải mái. Con xin hỏi thầy, nếu như trì chú hay tụng kinh thì có bắt buộc phải ngồi trước bàn thờ không? Tại vì nhà con chưa có bàn Phật A Di Đà Phật, con mong thầy hoan hỷ. Trì chú tụng kinh niệm Phật có hai cách. Khi mình ở trước bàn thờ Phật, mình hành một cái lễ đó, cái đó gọi là tác pháp. Còn nếu như trường hợp mà mình không có phương tiện ở trước bàn Phật, mình vẫn trì chú tụng kinh trong khi mình đi đứng nằm ngồi, cái đó là thủ tướng. Tức là mình vẫn giữ cái tướng tụng kinh, nhưng mà trong mọi hoàn cảnh mình đang có. Còn nếu mình được hành lễ như mặc áo tràng, thắp cây hương, có tiếng chuông, tiếng mõ, cái đó là làm một cái nghi lễ. Còn bình thường không được thì cứ trì chú niệm Phật theo cái đi đứng nằm ngồi của mình. Bây giờ có nhiều Phật tử ở bên Mỹ, người ta đi làm, ta kẹt xe trên đường, ta tụng kinh trong xe không? Rồi về nhà là cơm, nước, rồi con cái hết ngày, hết giờ. Giờ người ta tu trong xe nhiều lắm. Phải không? Không có sao hết. Hồi má con mới vừa mất, con thường nghe tiếng động của má con như mọi lúc còn sống. Con sợ quá, con có đứng trước bàn thờ má con thưa với má là con sợ má. Con sợ má đừng cho con nghe tiếng động nữa, nhưng má không cho nghe mà má cho con nằm chiêm bao. Thấy má giỡn với con và cười, từ đó đến nay con không được thấy má nữa, mà hai chị của con thì thường thấy má con và ba. Ba má con lúc sống thì không có thuận lắm, nhưng khi mất không hiểu tại hai chị của con thường thấy ba má lúc nào cũng đi chung và vui vẻ. Vậy là điều tốt chứ gì. Lúc sống không thuận mà lúc chết thuận. Thưa đại chúng, khi một người mới mất họ có về thăm nhà thế này thế kia trong vòng 49 ngày là chuyện thường. Không phải là họ bị đọa lạc gì đâu mà sợ, đó là chuyện thường thôi. Bởi vì sao? Bởi vì trong vòng 49 ngày họ chưa có đi, họ còn lẩn quẩn ở đây. Cho nên người thân á, khi mà người thân của mình mới mất á, trong khi làm đám cho người ta đó, mình đừng có cãi vã, đừng có bất hòa. Tại vì mình bất hòa trong gia đình á, mình sẽ làm cho người mất đó phiền muộn với cái sự bất hòa của trong gia đình, anh em, chị em, mà làm tội cho cái thần thức người đó trên cái phương diện tái sinh. Còn cái vấn đề mà người thân mà gặp người này không gặp người kia đó là chẳng qua là cái duyên thôi. Nhưng mà cái thứ hai nữa đó, như hồi nãy Pháp Hòa có nói, nếu mình gặp người thân mà người thân mình vui vẻ, không có gì gọi là khổ lụy, thì chứng minh rằng người đó đang ở trong cái cảnh an nhàn. Cho nên vị Phật tử này đừng có lo, mình không thấy thì chị em mình thấy, mà có thấy mà thấy ba má vui vẻ thì cái điều đó tốt, không có gì lo. Còn nếu mình thấy ba má vì thương mình hoài về hoài thì mình cũng nên khuyên ba má phát tâm sanh về cõi lành, đừng có vì thương con cháu rồi lẩn quẩn ở trong cái sự thăm viếng con cháu như vậy hoài cũng không nên. Vừa rồi Pháp Hòa đi bên Mỹ thì có một cái gia đình, thì có một người thân, trước khi chuyện gì xảy ra thì người này đều báo trước hết. Thậm chí người con đi làm sẽ được lãnh lương bao nhiêu báo luôn, mà y như đúng. Về báo cho người con biết là con nạp đơn xin cái hãng đó đó, nó sắp nhận con rồi, và lương con sẽ 80.000 một năm, y như đúng. Thì khi Pháp Hòa qua thì quý vị mới kể và nghe cái chuyện đó, Pháp Hòa mới nói là không nên. Bây giờ mình có thể thỏa mãn, mình chuyện gì trong gia đình là mình biết trước hết, nhưng mà như vậy sẽ làm khổ cho người thân mình, vì thương mình cứ lẩn quẩn đi tìm cái tin tức, như là đi dò la như vậy để báo cáo với mình hết. Và hòa biểu bây giờ là tập trung lại tụng kinh thuyết cho vị đó nghe. Mình muốn độ con mình không? Độ cách khác. Khi mình ở cảnh lành rồi mình độ con mình còn hơn cái hiện tại nữa. Nhưng mình độ con cái mình được cái này thôi, nhưng mình tự mình khổ. Pháp Hoàng nói cho cái vong linh xong rồi và họp chung gia đình tụng kinh, và từ đó không còn có những cái chuyện đó nữa. Thì cái người đó là họ đi, sở dĩ họ không đi là họ thương thôi. Cho nên nếu mình thấy người thân mình mà cứ gia hộ mình hoài đó, đừng có lấy cái đó làm mãn nguyện, bởi vì như vậy tội cho họ. Họ cứ lẩn quẩn, họ độ cho mình hoài. Bây giờ họ mà được sanh về cảnh lành, họ độ mình còn hơn cái đó nữa. Mỗi ngày thời khóa của con là năm biến chú Đại Bi và niệm Phật, thỉnh thoảng con tụng kinh Địa Tạng và kinh A Di Đà, như vậy có nhiều không hay chỉ niệm Phật thôi? Phật pháp bao gồm 8 vạn tư, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ Như. Cứ như vậy mà làm. Kính thầy, con có nghe thầy cô giảng nhiều nhân quả luân hồi rồi đến ngũ uẩn là vô thường, nhưng vẫn thấy địa ngục trần gian ta bà này có lẽ đa số đều cho bản ngã đứng trước. Tuy nào là niệm Phật thiền, xin thầy nếu được với sự hiện diện không phải trong mái dĩa, có thể giải quyết được một số trong chúng con. Làm sao? 10 lần trót lỡ. Nhân quả luân hồi nói về ngũ uẩn vô thường, nhưng vẫn thấy địa ngục trần gian ta bà này có lẽ đa số đều là bản ngã đứng trước. À, thì thôi bây giờ mình hiểu đại khái là tuy nói vô thường, vô ngã, rồi niệm Phật tu thiền, nhưng mà con người mình vẫn còn có những cái chấp trước đó phải không? Và là bản ngã đó. Cái này đương nhiên Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có một cái ta hết. Người nào cũng có tôi là giỏi, tôi là hay. Cho nên rồi mình nói là một chuyện, mình ứng dụng là một chuyện. Có nhiều người, thí dụ bây giờ có nhiều người, người ta có thể người ta giải thích cho mình cái này kia rất là hay, nhưng mà chính bản thân người ta chưa ứng dụng được gì hết. Giống như có cái anh đó, anh quảng cáo kem đánh răng. Ông nói mại vô kem đánh răng của tôi vừa trắng vừa đẹp. Thấy không? Ai đánh một lần mà cười sáng choang rồi, ôi nói đủ thứ hết, cái ta nhào vô ta mua quá trời luôn. Ảnh khoái quá trời, cái nhăn răng ra ảnh cười. Anh cười cái ta thấy bộ răng anh, cái ta nhả xuống hết. Ta quảng cáo kem đánh răng rất trắng mà ảnh răng đen thui. Dù vậy đó. Bạch thầy, có người nói ai cũng kiên sát xin ăn chay thì không có nghề chăn nuôi gia súc. Ai làm nghề hàng thịt, ai cũng tri túc biết đủ thì xã hội sẽ không phát triển. Con hiểu được cái lý mà không đủ cái lẽ để giải thích cho họ hiểu. Kính thưa đại chúng, ở trong cuộc sống này á, mình làm một cái việc là lấy cái chuông mà đem lay người tỉnh mộng á, nhưng mà đâu có nghĩa là chuông nào mình đánh người ta cũng tỉnh hết đâu, lo. Trên cuộc đời này á, đạo Phật dạy chúng ta là thiểu dục tri túc. Thì có người sẽ luận lại rằng á, nếu nghe lời theo đạo Phật á, là ai cũng ít muốn, ai cũng biết đủ thì xã hội này không phát triển. Tại vì họ hiểu là hiểu cái thiểu dục tri túc là bi quan, là yếm thế. Nhưng mà họ không có hiểu được cái nghĩa là thiểu dục tri túc là sao. Là khả năng của anh tới đâu thì anh cứ phát triển tới đó. Thí dụ như bây giờ á, cái đứa nhỏ nó có khả năng nó học tới đại học, không lẽ mình khuyên mình nói thôi con thiểu dục tri túc lớp 12 đủ rồi. Mình đâu có nói vậy được. Khả năng con được lớp 12 thì con cứ phát triển tới lớp 12. Khả năng con học tới tiến sĩ, thạc sĩ thì con cứ học. Ví dụ như bây giờ cái người đó họ đi làm, tiền của họ có thể mua được cái chiếc xe 20 ngàn họ lái thôi. Họ miễn cưỡng, họ muốn tranh đua với người ta, họ mua chiếc xe 100 ngàn. Rồi thiếu nợ không trả được thì mất luôn cả tiền đặt cọc, rồi mất luôn cái tiền mà nợ. Cái đó là không thiểu dục tri túc á. Anh không biết cái đủ của anh để anh ứng xử trong cái số tiền của anh. Cho nên đừng có lầm thiểu dục tri túc là làm cho con người chậm tiến, làm cho xã hội không phát triển. Cho nên thưa đại chúng như thế này nè, sẵn đây Pháp Hòa nói như thế này. Thí dụ như bây giờ trong quý thầy, quý sư cô á, mỗi người có cái hạnh. Có những vị có cái hạnh đó là đi làm việc xã hội, tức là đi vận động rồi đi cứu trợ, đi cứu lục á. Không có sao, tại vì mỗi người tu một hạnh, người ta phát triển cái khả năng của người đó. Có những người không có làm xã hội nhưng mà cái vị đó là chuyên môn ở trong nhà dịch kinh, dịch sách, thì cái đó là khả năng của người ta, mình để cho người ta phát triển cái đó. Không có cái gì để mình gọi là trách móc hết. Bởi vì chúng sanh đa bệnh, Phật Pháp đa phương. Chúng sanh nhiều bệnh thì Phật Pháp có nhiều phương pháp. Cho nên mỗi thầy, mỗi cô là một hạnh nguyện độ đời. Nếu ai cũng gõ mõ tụng kinh thì ai làm việc xã hội. Cho nên phải có người tụng kinh thì có người nấu bếp. Có nhiều người người ta tất bật ở dưới bếp nhưng mà không có họ là mình đói đó. Phải không? Thành thử ra trong xã hội này mỗi người một cái hạnh tu, và người ta phát triển đúng mức cái khả năng của người ta thì cái đó không thể gọi là yếm thế được. Cho nên không có thể hiểu thiểu dục tri túc là bi quan yếm thế, là làm cho lùi sục cái xã hội. Không phải. Chúng ta vẫn đi kịp cái phát triển đó. Thầy cho con hỏi, tại sao con nằm mơ gặp được Quan Âm và gặp mọi hình dáng Phật của cả thế giới, và lúc gặp ma, có lúc gặp ma và có lúc gặp quỷ. Mỗi lần vậy con đều có điều xui đến. Con thấy Phật của nhiều nước và gặp Quan Âm Bồ Tát thì có hiện tượng gì? Trời đất ơi, cái này mình mơ thì cứ mơ thôi, đã mơ thì không có thiệt. Bây giờ như thế này nè, Quý vị có nhớ Pháp Hòa hát cái bài buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm việc lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Nhớ cái bài đó không? Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Sáng nghĩ lành, nghĩ thì phải làm, cho nên trưa làm lành thì tối mộng lành. Cho nên hôm nào á mà mình nhớ Quan Âm mà tối mình gặp Quan Âm, tư tưởng mình hôm nào nó ma ma quỷ quỷ và tối mình gặp ma ma quỷ quỷ. Con nằm mơ gặp Quan Âm này, mọi hình dáng của cả thế giới, và lúc gặp ma có lúc gặp quỷ. Bây giờ mỗi lần mình gặp hình gì cũng vậy, Quan Âm hay là Phật hay là ma quỷ gì đó, cũng cứ nhớ một điều rằng tất cả đều là huyễn. Huyễn tức là không có thật. Đã nói mơ mà làm sao nó thật. Người ta nói khi đã yêu thì mơ mộng nhiều mà, mơ mộng. Cho mình nằm chiêm bao là mơ mộng thôi. Cho nên biết là cái đó là huyễn, không có thật. Thí dụ bây giờ gặp Phật hay là gặp ma cũng biết là huyễn, cũng không có gì buồn mà cũng có gì sợ. Không, cái chuyện mình ngủ là mình thường là mình phải gặp chiêm bao. Hôm nào còn phải nói cái chuyện mộng. Bây giờ nói nữa có hết giờ. Mộng nó có nhiều nguyên do mà trong kinh Phật nói. Ở đây bây giờ mình chỉ nói là đại khái là nhiều khi ban ngày mình suy nghĩ, ban đêm mình gặp. Mà nhiều khi bây giờ đời này mình không nghĩ nhưng mà đời trước mình có gặp. Cho nên giờ nó trở lại. Khi mình ngủ á, là cái mắt, cái tai, cái miệng, cái mũi, cái thân, năm cái thức này nó ngủ. Có cái ý thức nó không có ngủ. Nó mới rà rà trong cái tàn thức á, nó có cái nào rảnh rảnh nó mời ra chơi, cho nên nó chiêm bao. Bây giờ quý vị ngủ là con mắt có thấy không? Lỗ tai có nghe không? Mắt, cái biết của mắt, cái biết của mũi, cái biết của miệng, cái biết của thân nó ngủ hết. Nhưng mà cái tàn thức, tức là cái gì mình dung chứa ban ngày, năm trước, năm kia vậy đó, nó ở trong này nè. Nó ở trong này nè, rồi cái là tối, cái ý thức là nó làm việc mạnh lắm. Cái ý thức nó đi rà, nó thấy đứa nào còn trong cái đó nó mời ra. Giống như Pháp Hòa mới nói, trước khi đi Âu Châu, Pháp Hòa đâu có nghĩ cái chuyện đi Bỉ, đi Đức gì đâu, không nghĩ gì hết trơn á. Rồi cái tự nhiên qua đây, rồi chương trình này tới, chương trình kia tới, xong có đậu nghỉ. Nó nghĩ là tối nằm chim bao. Thấy sợ trễ giờ đi cho sớm. Thí dụ vậy đó. Cái người nào mà ghét tôi gặp hoài à. Tại vì mình ghét cho mình nhớ họ. Nhớ cho gặp, người thương mình cũng thường gặp. Con muốn hỏi, con có đứa con mất lúc sinh ra mấy ngày, con không mộng thấy mà lúc nào có nạn là có đứa nhỏ báo mộng cho con biết trước. Vậy thì con của con đã siêu thoát chưa? Dạ chưa. Những cái đứa nhỏ mà nó mất á, nó linh lắm. Cái đó người ta gọi là thanh linh. Chữ thanh là gì? Chữ thanh có nghĩa là một cái hương linh còn trẻ tuổi, cho gọi là thanh linh. Còn người nào mà có thọ tam quy ngũ giới lúc còn sống, rồi khi mất gọi là hương linh. Tức là cái linh này bây giờ có chút hương của giới, gọi là hương linh. Người nào mà thọ tỳ kheo lúc mất gọi là giác linh. Thọ sa di, thọ bồ tát, thọ thập thiện lúc mất gọi là chân linh. Còn người nào không quy y, không giữ giới lúc mất gọi là vong linh. Còn người nào mà đi đâu cũng có việc gì cũng có kêu linh tinh. Hết rồi. Thưa đại chúng, đây là lần đầu tiên Pháp Hòa nói chuyện ở Âu Châu, mà lần đầu tiên nói chuyện ở Đức, mà cũng là lần đầu tiên câu hỏi nhiều nhất. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta kết thúc Thì một lần nữa xin quý vị nhận nơi đây lòng biết ơn của Pháp Hòa đối với tất cả quý vị. Vì cảm tình thương mến bao nhiêu năm nay của quý vị dành cho Pháp Hòa, và khi nghe tin Pháp Hòa đến Âu Châu thì quý vị cũng tìm mọi cách để có thể đến đây để cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ những giây phút an lành như thế này. Thì hy vọng rằng chúng ta gặp nhau chỉ có mấy tiếng đồng hồ, tức là từ hồi 9-10 giờ sáng đến bây giờ. Tuy rằng không có nhiều nhưng mà cũng không có quá ít. Mong quý vị hoan hỷ, vui vẻ cho cái lần gặp gỡ này. Và xin cầu chúc tất cả quý vị cùng gia đình luôn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống và tinh tấn trên con đường tu học. Và Pháp Hòa có thể nói rằng chuyến đi này khi qua đây thấy được quý Phật tử có một cái tinh thần tu học, một cái tinh thần Phật tử một cách rất là chân thành, tha thiết như vậy, làm cho Pháp Hòa rất là vui và rất là phục. Và cầu mong tất cả quý vị giữ mãi được cái sự tu hành này. Nam mô A Di Đà Phật. Mời đại chúng hồi hướng trước. Nguyện đem công đức này hướng về công tâm